suy nghĩ, tìm nghĩa. Nhưng bữa trước tôi đã có nói chúng ta học theo cái tinh thần, cái đường hướng của Bồ Tát Đạo. Chúng ta cứ lấy cái thí dụ như vậy để mà đừng quên suy nghĩ. Nếu bây giờ một người mặc áo rất đẹp, như là mình lấy như một vị vua, mặc lông bào, chân đi hài rồng, đầu đội nón rồng này nọ mà rất là sạch sẽ thơm tho, mà ngồi ngay ở cái chỗ mà phân tiểu không à, thì chúng ta không thể nào chịu được một cái hình ảnh như vậy. Thì khi học Phật pháp cũng vậy, chúng ta có thể quán tưởng là tính không này, cái chân lý tính không này như là một vị vua như vậy, vua trong các pháp, vua trong các sự thật, một vị vua cao quý như vậy. Chúng ta cho vào tâm chúng ta bằng tất cả những cái tâm chấp ngã hay tham sân si thì nó cũng y như vậy. Cái tâm chấp ngã chúng ta, tâm tham sân si chúng ta, tâm phân biệt hàng ngày của chúng ta, nó ví như một nơi như vậy so với cái tính không, thì sẽ không thể nào mà chúng ta thấy là nó tương xứng được hết ạ. Vì vậy nên chúng ta phải sắp cái tính không này vào trong cái tâm bồ đề của mình. Chúng ta học tính không là để phát triển cái tâm thành Phật cứu độ chúng sinh, đồng thời chúng ta cũng đón nhận cái tính không bằng cái tâm thành Phật cứu độ chúng sinh, kêu là bồ đề tâm. Thì cứ học như vậy thì nó mới thật sự là đúng. Nếu không như vậy thì không cách gì mà cái tính không nó có một cái ý nghĩa chân chính nào đó. Tính không này theo danh từ trong Đạo Phật kêu là thuộc về trong lục độ gọi là bát nhã ba la mật. Bát nhã là trí huệ, bát nhã là chữ tiếng Phạn. Nó có nghĩa là biết, mà biết, mà biết trùm, biết bao trùm, biết rộng ra, bao trùm hết, nó kêu là bát nhã. Cái chữ nhã nó là trí hiểu biết, chữ bát nó là một cái tiếp đồng ngữ, có nghĩa là rộng rãi ra. Thì trong Đạo Phật dùng cái danh từ bát nhã đó để chỉ cho cái trí huệ, mà đối tượng của cái biết là như trước mình nghe ngài Long Thù giải thích, đối tượng cái biết mà chân chính, chân xác nhất về cái chân lý mà cao tột cùng nhất, cái đó là tính không. Thì khi nào cái trí của mình nó tương ưng rõ ràng cái tính không thì cái trí đó nó kêu là bát nhã. Thì hiện giờ thì chúng ta có thể nghe trong tâm kinh nói câu mà ba đời chư Phật đều y theo bát nhã này mà thành được cái quả vị Phật đó, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là muốn thành Phật tức là phải có cái trí bát nhã này. Thì bữa trước chúng ta có nghe rồi, tâm thức của chúng ta nó có hai tính chất, là bản thể với tâm thức mình. Một cái tính chất nó về từ bi, tính chất về trí huệ. Thì khi nào trí huệ đến mức độ bát nhã này thì lúc bây giờ trên phương diện hiểu biết đó, chúng ta được kêu là Phật. Còn cái phương diện mà đối với tất cả chúng sinh đó, cái đó chúng ta phải viên mãn nữa, thì thực sự lúc đó tâm thức của mình mới hoàn toàn là cái tâm giác ngộ thành Phật. Thì bát nhã này thì trong lục độ được kêu là bát nhã ba la mật. Chữ ba la mật có nghĩa là đến bờ bên kia, theo nghĩa truyền thống của Trung Hoa và Việt Nam. Thì đến bờ bên kia có nghĩa là cái trí huệ nó đưa mình thoát khỏi cái biển khổ. Thì vậy chúng ta cũng nhớ cái điều này, ghi nhớ là chúng ta có thể hiểu đến không đến đâu chăng nữa, nhưng chúng ta thấy cái hiểu của đó nó không làm cho mình thoát khổ, thì chúng ta biết ngay cái hiểu đó chưa phải là bát nhã. Hoặc nó có thể được kêu là bát nhã ở trên một cái cấp bậc trong các tổ giải thích về tâm kinh, nó có phân ra là ba cái cấp bậc của bát nhã. Bát nhã theo văn tự, bát nhã theo sự quán chiếu, và bát nhã theo thực tướng, tức là chân thực nhất. Mình mới biết bát nhã ở trên cái mức độ văn tự thôi, tức là theo cái trí suy luận. Trí suy luận của chúng ta nó hoạt động được á, là nó nhờ danh tự. Chúng ta xưa nay chưa bao giờ nghe đến tính không. Chúng ta dùng cái chữ không ở ngoài đời nó không có cái nghĩa cái tính không ở đây. Bây giờ lần đầu tiên chúng ta biết là chân lý nó có một cái tên là không. Đó là chúng ta bắt đầu biết danh tự. Biết danh từ rồi chúng ta mới suy luận, dựa trên danh từ chúng ta học hỏi suy luận như vậy. Rồi đến một lúc nào chúng ta bảo là à, tôi có thể hiểu được bát nhã chẳng hạn như vậy, thì lúc đó mới là danh từ bát nhã thôi. Rồi chúng ta phải dùng cái lý bát nhã mà theo danh từ đó, theo sự phân biệt như vậy. Lúc đó đôi khi người ta hay thử với nó, người ta bảo là anh nói tất cả là không hả? Thế người ta sáng mình bạt tai, thế mình sưng cổ lên, ta bảo vậy mà nói không hả? Đó là thử mình như vậy. Hay nói anh nói tất cả là không hả? Người ta giật hết tiền của mình đi, là mình rượt theo liền. Thì lúc đó là không có nghĩa là mình sai, nhưng mà mình chỉ mới ở cấp bậc danh từ bát nhã thôi. Nếu ở đó mà mình cứ loay hoay ở đó mãi á, thì mình bị lệch lạc. Và nó vẫn đầy tất cả những cái mâu thuẫn, tức là phiền não, mình vẫn còn đủ tất cả những cái xấu mà mình vẫn kẹt cứng, mà mình vẫn bị đọa lạc. Nhưng chúng ta cần phải trải qua cái giai đoạn danh tự bát nhã này. Rồi chúng ta muốn cái bát nhã nó thâm nhập, mà hay là chính mình thâm nhập vào cái lý bát nhã đó, chúng ta phải quán chiếu về bát nhã. Tức là cái người đó phải bắt đầu dùng cái đời sống của mình, dùng cái tâm thức trong cuộc đời của mình đó, lấy cái lý bát nhã mà mình đã đạt được ở nơi phía danh từ bát nhã đó, rồi mình mới tập nhận định mọi điều xảy đến với mình, mọi cái mình có nơi thân của mình lẫn cái sở hữu của mình, mình tập nhìn theo tính không, tập nhìn suy xét theo tính không. Trong suốt thời gian đó mình phải tập luyện cái lý suy luận của mình đó, cái khả năng suy luận của mình á, cho nó thật là thuần thục cái lý lẽ của tính không. Và phải xây dựng cái lòng tin, bởi vì lòng tin là chân á, mà trong Đại Trí Độ Luận Ngài Long Thù nó nói lòng tin là tay. Đây nói chân tức là mình mới đi được, bởi vì nếu mà mình thiếu tin một cái là mình ngưng ngay, mình không có đi tiếp tục con đường nữa. Còn Ngài Long Thù bảo là tín ví như tay, tức là mình vào Phật Pháp mà mình có lấy được, mình có thừa hưởng được cái gì của Phật Pháp hay không là nhờ lòng tin. Nếu thiếu lòng tin đó, thì vào cái kho tàng Phật Pháp cũng ra về bằng hai tay không. Gần đây ấy, thì cũng như có nhiều vị Phật tử người ta hay hỏi thầy Thiện Huệ, người ta bảo chứ thầy học và tu sao mà có được trí huệ như vậy. Thì thầy thường nói là thầy chỉ do lòng tin mà có trí huệ, chứ không phải do học, cũng chẳng phải do tu, mà do lòng tin mà cái trí huệ nó phát như vậy. Thì chúng ta thấy đại khái đó là một cái điều mà tôi đã nghe các Phật tử hỏi thầy Thiện Huệ, thầy có trả lời như vậy. Và tôi ở gần thì tôi cũng biết là đúng như vậy. Trong đạo Phật nói là trí huệ phát không phải do bằng cái tâm suy nghĩ nhiều đâu, mà thực ra nó bằng quán chiếu, nhưng với điều kiện là chúng ta phải có nền tảng của lòng tin. Đôi khi nếu chúng ta không có bỏ sót cái yếu tố này đi á, thì chúng ta sẽ thất bại. Cũng ta cũng nên nhớ một điều nữa là mình dùng tâm nào đi nữa, nó cũng ra một cái lẽ nào đó, nó cũng ra một cái kết quả nào đó. Thành ra không phải cứ có kết quả là mình đúng đâu. Mình cố gắng làm sao mình là cái người tín đồ, một cái người tin đạo Phật. Tại sao vậy? Để mình làm cái gì nó cũng thành đạo Phật, cái kết quả nào của mình nó cũng đúng là đạo Phật. Chứ chúng ta có thể sử dụng bất cứ cái tâm nào để học tính không, rồi nó cũng ra một cái nghĩa nào đó, nó cũng ra hết á. Chúng ta có thể với cái tâm thật ác, cái nghĩa không nó cũng ra một nghĩa nào đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là mình cứ thấy ra được một cái lý này, mình có thấy một cái nghĩa kia thì đó là một kết quả hay rồi. Chúng ta cần phải nương vào cái con đường của chân lý, thì lúc đó nương bằng lòng tin như vậy, lúc đó cái hiểu nghĩa của chúng ta nó phải tương ứng với con đường đó, nó mới được chấp nhận, mà mình mới thấy rằng là bảo đảm mình đi đúng mà mình đi tiếp được. Thì như vậy đó là chúng ta tiến một bước lên chỗ mà quán chiếu bát nhã, chúng ta dùng lòng tin như vậy, và là cái lòng tin nó làm cho mình không có chán nản. Vì sao chúng ta đi thật sâu rộng, khi mà chúng ta phát tâm thật rộng lớn, lúc bây giờ dùng chúng ta dùng nguyện, lúc đó là lòng tin nó hoàn toàn vững chắc rồi đó, chúng ta sẽ phát nguyện. Cái con đường của đạo nó rất là bao la, nếu không có nguyện thì chúng ta cũng không làm sao mà đi được trọn vẹn. Nhưng bước đầu chúng ta phải dùng lòng tin. Chúng ta nhiều khi quán chiếu nó mệt mỏi, chúng ta nhiều khi quán chiếu ngoài mà thấy nó chưa có áp dụng thực hành, nó chưa có thâm nhập được, chúng ta có thể thối thất, cho nên phải có lòng tin. Thì tin tưởng là chân lý là như vậy, tin tưởng như thế, cũng như mình đi trên đường dài mình tìm kho tàng, và mình tin chắc là có kho tàng, mình tin chắc là mình đi đúng đường, thì mệt mấy mệt mình cũng có sức mà đi. Nếu giờ mình đã mệt rồi, mình lại thấy đường xa, mình lại còn không chắc nữa, thì chắc chắn là mình sẽ thối lùi. Đó, cho nên trên cái bước đường quán chiếu, chúng ta phải xây dựng lòng tin, gọi là quán chiếu bát nhã. Lúc đó, thí dụ chúng ta mất tiền, thì chúng ta thấy đau đớn, chúng ta quán không, chúng ta tin tưởng không vẫn là chân lý. Quán nhiều cách. Quán người có tiền là không, tiền cũng là không, không có cũng là không. Chúng ta sẽ học trong này sẽ thấy cái lý luận của Ngài Long Thủ. Rồi chúng ta quán là người mất cũng là không. Mất cái pháp mà kêu là mất, cái mà nó có một cái danh từ gọi là mất, nó chỉ cho cái pháp đó, cái đó cũng là không. Mà cái tiền bị mất kia cũng là không, cái người ăn trộm cũng là không chẳng hạn. Đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta muốn quán chiếu. Đôi khi đó là chúng ta quán chiếu ngay trong cái đời sống hàng ngày. Còn đôi khi chúng ta muốn có một chỗ yên tĩnh để ngồi mà quán chiếu cái tính không, bằng cách là chúng ta ngồi yên một chỗ rồi chúng ta mới bắt đầu khơi tưởng của mình lên, khơi cái tâm tưởng, vận dụng cái tâm tưởng của mình. Tâm mình có một cái năng lực nhớ và tưởng, mình kéo, mình sử dụng các năng lực nhớ tưởng đó, mình khơi lại các ý nghĩa mà mình đã học, mình khơi lên các ý nghĩa như vậy lên. Mặt khác, mình lại khơi lên một cái hình ảnh, thí dụ như thân của mình, ví dụ như thế giới này, ví dụ nhà cửa, con người, mình khơi một hình ảnh nào đó, thường thường lấy thân của mình, rồi mình mới mang cái nghĩa của tính không đó, mình quán xét lấy cái thân của mình, hoàn toàn nó ở trong tâm tưởng hết. À, như vậy đó, gọi là mình quán chiếu về tính không. Thì quán xét nó, rồi từ từ chúng ta nhờ cái tâm quán xét đó, mà từ từ chúng ta, cái tâm thức của chúng ta nó gỡ dần đi những cái rắc rối trong tâm thức mình về cái mà chấp có, về cái thấy thân là có, thấy ta có, cái này nọ, mà nó mới khơi, nó mới coi như là cái gốc rễ nó làm cho cái sự lo âu của chúng ta trong đời sống không bao giờ nó mất được, không bao giờ nó hết được hết. Dù chúng ta có chuyển đổi cái hình thức xã hội này nó theo bất cứ một cái hình thức nào, một cái quan điểm nào, một cái lập trường nào, thì con người vẫn luôn luôn có âu lo. Bởi vì cái gốc đó, gốc của mình đó là nó thấy có. Thành ra cái quán xét như vậy là để nó thanh lọc cái thấy có, để từ từ mình quen dần, tâm thức mình nó quen, nó uyển chuyển, nó quen dần, và từ từ mình thấy rõ cái chân lý không, cái sự thật không của ngay thân và tâm mình ấy, nó mình thấy ngay trong tâm, chính tâm nó thấy ra cái đó, chính cái tâm thức của mình nó thấy ra được cái không đó, thì lúc đó nó có khả năng gọi là thâm nhập vào chân lý, lúc đó bát nhã nó trở thành thực tướng bát nhã. Lúc đó không phải cái tính không chỉ là một danh từ không, chỉ là một cái suy nghĩ về cái nghĩa không, như là ở mức độ danh từ, mà cũng không phải ở mức độ quán chiếu thôi, mà mình đã thấy thực sự mình thâm nhập vào tính không ngay nơi thân tâm của mình. Lúc đó chúng ta đứng ở đâu, chúng ta ngồi ở đâu, chúng ta có thể thể nhận được tính không ngay nơi thân tâm của mình và ngay nơi hoàn cảnh xung quanh của mình. Lúc đó kêu là thập tướng bát nhã. Thì đến giai đoạn đó rồi thì chúng ta cũng biết là chúng ta có thể nói là tôi hoàn tất được bát nhã ban mật. Khi mà cái tâm thức bát nhã nó mở ra như vậy á, thì làm gì còn có cái gì gọi là đau khổ nữa. Cái đau khổ nó xuất phát từ cái chỗ có. Tại sao vậy? Thường thường mình thấy có là sướng, nhưng do gốc có cho nên mới có mất. Thực sự mà nói, nếu mà trực tiếp, cái mất mới là cái khổ. Nhưng mà phải do có thì mới có mất. Mất không bao giờ mà lại có ở một cái chỗ nào mà không có cái gì hết, mà mất nó luôn luôn có ở những cái chỗ mà có cái này, có cái kia, có cái nọ. Thì vậy một khi mà chúng ta chứng được cái lý chân thật, cái chân lý chân thật của tất cả thân tâm mình, của tất cả vạn vật đó là tính không, thì bao nhiêu sợ hãi nó tan biến đó. Cho nên tâm kinh mới nói là khi mà quán chiếu này, quán tự tại, quán chiếu ngũ uẩn tại không đó, thì độ, tức là vượt qua nhất thiết khổ ảnh và tất cả các khổ đau. Trong đó những cái khổ nó chưa xuất hiện thì nó là sự lo âu, nó là sự bất an, thì tất cả nó đều tiêu tán hết. Thì vì như vậy cái trong tâm kinh mới nói tiếp ở dưới đó là Bồ Đề Tát Đoàn đó, mà y theo bát nhã như vậy cho nên mới đạt được việc lìa xa tất cả mọi mộng tưởng, mà đạt được cái cứu cánh niết bàn, tức là sự giải thoát tịch diệt hoàn toàn. Thì lúc đó chúng ta thấy là mình không phải, lúc đó cái người tu hành, người hành giả, nếu nói tu quý vị nghĩ là người xuất gia, bây giờ đây ấy, mình nghĩ là người thực hành thôi. Người tại gia cũng có quyền thực hành. Lúc đó người thực hành không có thấy khổ và mất việc làm nữa, mà lúc đó người đó thấy là khổ là do có việc làm. Bởi vì mất việc làm nó do có mà ra chứ gì đâu. Mà việc làm tại sao nó lại là điều quan trọng? Bởi vì nó có thân. Mà cái thân này tại sao mà nó lại quan trọng? Bởi vì nó có ta. Cái ta nằm ngay nơi đây. Cho nên nó liên hệ với nhau như vậy. Một khi mà cái tính không, cái chân lý, chứ nó không phải là, mình nhớ đây là cái sự thật, cho nên mới kêu là thật tướng. Chúng ta phải hiểu đây là sự thật. Nếu chúng ta nghĩ nó chỉ là một ý nghĩa, một quan niệm, một lý thuyết, thì tự nhiên đi nói tính không như vậy là cái người rất ư là phá hoại, mà rất ư là tàn nhẫn. Đây phải lý thuyết đấy, tự nhiên khi không cái đi nói tất cả là không gì. Đây là sự thật, thật bản thể sự thật của tất cả tôi, người và các pháp. Khi thấy là cái sự thật này rồi ấy, thì lúc đó tâm chúng ta nó không có khổ đau nữa, mà nó không đòi hỏi mình phải đi đến một nơi nào, phải có công ăn việc làm, phải đến một thiên đường nào, kể cả không đòi hỏi về tịnh độ nữa. Ngay nơi đây, ngay chỗ mình ngồi, ngay chỗ mình đứng, nó hoàn toàn không còn khổ đau gì nữa. Mình làm gì có một cái ý muốn, có một cái hoạt động nào, chúng ta có một ý muốn, một hoạt động nào thì cũng để là nó tránh cái khổ đi chứ, hoặc là tránh cái khó chịu, hoặc là tránh cái bất an. Mình ngồi không, tự nhiên thấy nó khó chịu, thành ra mình cũng phải tìm cái gì đó, như bật lên nhạc lên nghe, bật tivi lên coi, hay là đi nói điện thoại, để nó tránh đi cái ngồi không như vậy khó chịu. Thành ra chúng ta làm bất cứ một cái gì đó, là nó cũng để tránh đi một cái khó chịu, tránh đi một cái khổ đau, tránh đi một cái nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ thấy chân lý thực sự của tất cả, nó không hề có cái gì là đau khổ, là lo âu, là gì nữa hết, thì con người đó không còn một cái vọng động nào, không còn một cái ý muốn, không còn một cái tư tưởng nó khởi lên, không còn một cái đặt ra một ý nghĩa nào nữa để tìm cầu. Người đó hoàn toàn sống, người mình có thể nói đó, an trụ cái tâm đó, nó đứng lại ngay trong giây phút hiện tại, mà đến giây phút hiện tại cũng không có nữa. Người đó được kêu là giải thoát ra khỏi tất cả mọi cái quan điểm, một cái ý niệm, ý tưởng của thời gian, của không gian, của ta người đối đãi nhau. Cái trạng thái đó không có thể dùng chữ nghĩa danh từ mà giải thích được, bởi vì tất cả mọi nghĩa, mọi chữ, mọi danh từ, mọi ý nghĩa đó, nó đều phải ở trong cái khuôn khổ của thời gian và không gian, nó mới thành ý nghĩa. Nó ở trong cái vấn đề gọi là đối đãi, cái ý nghĩa lớn nó phải đối lại cái ý nghĩa nhỏ, nó mới thành lớn được. Cái ý nghĩa dài nó phải đi với cái ngắn, nó mới thành dài được. Nhưng mà cái trạng thái của một người mà thâm nhập vào thật tướng bát nhã này, nó không có thuộc về tất cả mọi cái khái niệm đó, mọi cái mình kêu là phạm trù như vậy. Thành ra chữ nghĩa không diễn tả được. Tư tưởng khởi lên cũng khởi lên theo những cái ý nghĩa tương đối với nhau như vậy, cho nên nó nằm ngoài suy tưởng, nó nằm ngoài ngôn ngữ. Cái trạng thái của chân lý nó như vậy. Thế thì đến đây là chúng ta hoàn tất được con đường giải thoát. Nhưng chúng ta nghe trong tâm kinh nói là sau khi mà Bồ Tát Y Theo Bát Nhã lìa khỏi tất cả những mộng tưởng, đạt được cứu cánh niết bàn, thì Bát Nhã Tâm Kinh thêm một câu nữa là chư Phật ba đời đều y theo Bát Nhã này mà thành được Phật, tức là chứng đạt chứng giác. Vậy cho nên cái người học Bát Nhã mới phải đặt cái Bát Nhã vào trong cái tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta không dọn sẵn cái tâm Bồ Đề để đặt Bát Nhã vào đó, thì cho dù chúng ta có đi rất là trúng, đi rất là chính xác được cái lý của Bát Nhã, đến mức độ chứng được thực tướng thì chăng nữa, chúng ta cũng sẽ chứng lấy giải thoát, chúng ta không có đi con đường thành Phật nữa. Bởi vì còn gì nữa mà phải khởi lên một cái tâm muốn thế này, muốn thế kia, muốn thế nọ, khi mà thực ra mình không có, khi mà sự thực ra tất cả cũng có. Như khi mình thấy một sợi dây ở trong phòng tối, mình tưởng đâu là con rắn, lúc đó con rắn thật có vô cùng, mình hãi sợ, mình hoảng hốt, mình nghĩ cách này, nghĩ cách kia, những cách nào nó đến với mình mà nó có vẻ hữu hiệu, mình cảm thấy đó là cái gì bảo vệ cho mình. Mình cần cái này, cần cái nọ, mình mà coi chừng nó cắn, cần phải có cái gì che cái tay mình đi thế này nọ, mình cảm thấy những cái mà nó che đợi che tay là những cái rất cần thiết với mình. Nhưng một khi nào mình phát giác ra được là con rắn không hề thật có, nó chỉ là một ảo tưởng, thì lúc đó tất cả những cái đồ mình đang còn ôm giữ để bảo vệ cho mình xả hết. Tất cả mọi sợ hãi tan biến và mình không còn cần thiết cái gì nữa. Đó, trạng thái đó là trạng thái của Niết Bàn, trạng thái của những vị đi tìm chứng Niết Bàn. Nhưng những ai mà còn nghĩ đến người khác, ai còn nghĩ đến những người khác còn bị dính mắc rất nhiều trong cái vọng tưởng để sinh ra tất cả cái đau khổ, âu lo cho chính mình, rồi lại còn tạo nên những cái nghiệp là vô minh, không tốt đẹp, để rồi nó lại khổ, càng tăng thêm khổ nữa. Mà không biết rõ đâu là thực ra tất cả nó đều không có. Thì nếu mà mình phát lên một cái tâm mà thương xót cho những người như vậy, lúc đó mình bắt đầu nghĩ là phải khai mở cho họ, thì lúc đó mình bắt đầu phải phát đại nguyện. Cái đại nguyện này nó sẽ mang cái trí bát nhã của mình, cái trí huệ chân thật đó, nó vào với tất cả cái vọng tưởng của mọi người, và nó sẽ lập thành ra cái phương tiện. Khi mình nhớ phương tiện nó phải gắn liền với cứu cánh, chứ không phải là mình phương tiện, ví dụ bây giờ mình lấy cái xe không ạ, có cái xe để có phương tiện đi lại, mình nói như vậy. Nhưng mà mình nhớ ở trong đạo dùng cái chữ phương tiện nó phải gắn liền với lại cứu cánh, mục tiêu đúng. Nếu cái xe mà lên chạy, mình ngồi mình lái mà bây giờ đi đâu mình bảo chẳng biết nữa, thì như vậy cái xe nó không có nghĩa phương tiện nữa. Chúng ta phải nhớ, chứ không phải cái gì mà chạy nó lăn bánh nó là cái đó là phương tiện. Chúng ta phải muốn tới một nơi nào, chúng ta phải biết rõ lúc bây giờ chúng ta dùng cái xe để đi tới, cái xe nó mới được kêu là phương tiện. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta khi một vị Bồ Tát nó mà mang cái trí huệ vào trong tất cả những cái tâm vọng tưởng của chúng sinh á, thì cái mục tiêu của vị Bồ Tát đó là khai mở cho chúng sinh giác ngộ được cái chân lý đó, thấy rõ được cái chân lý đó. Lúc bây giờ có mục tiêu như vậy rồi đó, thì dựa trên cái mục tiêu đó, Bồ Tát sẽ nhận xét cái vị này chưa có nghĩ đến cái chuyện học pháp, thì mình phải dùng cách nào để đưa cái vị đó đến cái chỗ học pháp. Cái vị này đã muốn học pháp rồi nhưng chưa muốn học những cái pháp mà nó thâm sâu, thì mình phải dùng cái cách nào, mình dùng cái pháp nào để đưa vị này đến cái chỗ học cái pháp thâm sâu. Đó, tất cả những cái nghĩ như vậy là bày phương tiện ra. Đấy, thì nó phải có cái mục tiêu là cái pháp, thí dụ bát nhã là cái pháp tính không. Ở lúc bây giờ đấy mà mình phải sao mình đưa người này đến cái chỗ học tính không, rồi đưa người này đến cái chỗ thâm nhập tính không, thì những cái cách thức như vậy đó kêu là phương tiện, là nó nhờ có mục tiêu là tính không đã sáng tỏ rồi. Thứ hai, nó phối hợp với lại cái tâm tưởng của chúng sinh mà nó thành ra phương tiện. Thành ra một vị Bồ Tát đến nói mình lên chùa chơi đi, đó cũng được kêu là phương tiện. Bởi vì ý của Bồ Tát thấy là mình chưa có nghĩ gì đến đạo hết á, thì bây giờ phải cho mình biết chùa trước. Cái biết chùa đó không phải để chơi, tuy là Bồ Tát nói lên chùa chơi, mà biết chùa đó, cái ngấm ngầm cái ý của vị Bồ Tát đó là sau đó từ từ sẽ dẫn mình đến cái học bát nhã. Thì cái lên chùa chơi như vậy đó, nó được coi như là tương ưng với trí huệ bát nhã, nó được gọi là phương tiện. Còn thí dụ như vô tình rủ nhau lên chùa chơi không phải là phương tiện, hay là mình lên chùa một mình buồn quá mà rủ bạn mình lên chùa chơi cho nó vui, đó không phải là phương tiện. Phương tiện phải gắn liền như vậy. Thành ra tất cả mọi cái, bất cứ cái pháp bình thường nào trong đời sống này mà mục tiêu của nó là đi đến cái chỗ khai mở giải thoát cho mình, pháp đó đều được kêu là phương tiện. Có những cái phương tiện gần, có những cái phương tiện còn rất xa, có những cái phương tiện chỉ cần một danh hiệu của Đức Phật thôi, Bởi vì cái người đó cũng không có thời giờ lên chùa, người đó cũng không có một thời giờ gì để đến gần cái tam bảo, nhiều khi mà cho họ cái chữ Phật thôi. Thì tất cả những cái đó đều là phương tiện và đều tương ứng với trí huệ. Thì lúc đó thì Bồ Tát đó mới phải phát lên cái đại nguyện, bởi vì chúng sinh vô vàn căn tính, vô vàn bộ mặt, mỗi người một hoàn cảnh, mà hoàn cảnh nào Bồ Tát cũng có thể kéo được đến cái đại hết á. Thì với điều kiện Bồ Tát phải phát đại nguyện, bởi vì nếu Bồ Tát mà không phát đại nguyện á, thì Bồ Tát cũng sẽ thể có thể thấy nặng, thấy lâu. Có nhiều vì chúng sinh á, chỉ cần một bước nữa thôi là dẫn dắt đến sự hiểu biết của trí huệ, Bồ Tát thấy rất thoải mái để dẫn dắt những vị đó. Nhưng mà có nhiều vị á, Bồ Tát cảm thấy là không biết bao nhiêu đời kiếp mới dẫn đến được, thì dĩ nhiên Bồ Tát sẽ nặng. Thì lúc đó Bồ Tát phải vận dụng lại một lần nữa, dụng cái đại nguyện và sử dụng cái chân lý tính không đó, thời gian lâu hay mau cũng đều là không. Sử dụng cái tính không đó mới phát cái đại nguyện vô lượng bất tận được. Nếu tâm mình nó dính mắc vào một khái niệm là một thời gian, một không gian một chút, là tự nhiên nó phát sinh ra những cái trạng thái mỏi mệt, ngao ngán, so đo tính toán, phiền não. Nếu khi nó khởi lên như vậy thì Bồ Tát phải áp dụng tính không ngay lập tức để vượt qua tất cả những cái mà do cái tâm phân biệt của thế gian, tâm phân biệt của trong đối đãi nó phát khởi lên, cái tâm khái niệm, cái khái niệm vô lượng nó lâu quá, nó mệt lắm, tự nhiên nó mang lại một sự mệt mỏi. Mà cái khái niệm Bồ Tát dùng cái pháp không một cái thì tự nhiên cái mệt mỏi nó tan biến. Thành ra chính vì vậy lúc đó cái vị Bồ Tát nó sẽ áp dụng cái tính không một lần nữa để phát cái đại nguyện, rồi mới bắt đầu thực hành cái đại nguyện thôi. Có những chúng sinh họ bảo chứ, tức là họ không nói ra miệng, nhưng mà cái tính chất, cái tâm tính của họ, nếu bây giờ Bồ Tát muốn cứu tôi, Bồ Tát muốn cứu tôi, tức là Bồ Tát cần tôi, thì Bồ Tát phải nghe lời tôi, còn thôi tôi lắc đầu tôi không chịu, không chịu cho Bồ Tát cứu, Bồ Tát chịu thua thôi chứ. Rồi họ bảo bây giờ tôi còn muốn đi chơi ít ra phải 3 vô lượng kiếp nữa, thì Bồ Tát cũng bảo được, nhưng mà đi đâu cho tôi đi chơi cùng với. Nếu Bồ Tát muốn độ chúng sinh như vậy thì đi đâu nhớ kêu tôi đi theo với, và nhớ luôn luôn cho tôi được làm bạn. Để chi vậy? Để chơi cho chán rồi Bồ Tát mới bắt đầu chán chưa. Bây giờ tôi có trò chơi mới, trò chơi mới này ở trên chùa mới có. Thì cái Bồ Tát nào đó, nó là như vậy. Cho chúng ta ở đây hiểu để chúng ta khơi cái Bồ Đề Tâm rồi. Thì cái Bồ Đề Tâm độ chúng sinh nó có nghĩa như vậy. Nhưng quý vị cũng biết là hôm trước chúng ta đã nghe rồi, chúng ta xây dựng cái con đường Bồ Tát Đạo này, chúng ta đi con đường Bồ Tát Đạo này, chúng ta cần phải xây dựng cái tâm nguyện, xây dựng tất cả những cái Phật Pháp. Mà lắm lúc chúng ta không thể nói cái nào trước, cái nào sau hết á. Chúng ta gặp cái nhân duyên làm sao thì chúng ta cứ từ từ mà đón nhận, mà tôi luyện như vậy. Nhưng cái căn bản của mình là mình luôn luôn ý thức là để mà mình xây dựng Bồ Đề Tâm, để mà đi theo cái hướng của Bồ Tát Đạo, luôn luôn mình ý thức như vậy. Ngày nay đây mình học tính không là cũng trong cái đường hướng đó. Đó là một thành phần tâm Bồ Đề của mình, nó gồm có phần lý trí, phần tình cảm. Đây là một thành phần tôi luyện cái lý trí phần nào, còn rất nhiều cách tôi luyện lý trí nữa, đây là một phần nào thôi. Mà nhìn về cái chân lý của các pháp ở trong cái tâm Bồ Đề của mình, thì chúng ta nhớ như vậy thì cái học cái nhân duyên của chúng ta nó không bị uổng. Dù rằng thực sự chúng ta có thể học xong, chúng ta có thể có lẽ phải học nhiều kiếp để bát nhã nữa, bây giờ chúng ta mới có thể thấy rõ cái tác dụng ích lợi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không xây dựng trước cái Bồ Đề Tâm trong cái tư tức là cái tâm để mà học bát nhã như vậy, thì không bao giờ chúng ta đạt được đúng cái tầm mức giá trị của cái bát nhã này, và chúng ta sẽ bị phí mất đi, đôi khi nó còn lệch lạc nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta cần ý thức. Thì bữa nay chúng ta bắt đầu bước vào cái cửa thứ nhất. Thì chúng ta biết có 12 cửa. Cửa thứ nhất là quán nhân duyên, cửa thứ hai là quán quả, có quả và không có quả, cửa thứ ba là quán duyên, cửa thứ tư là quán tướng, cửa thứ năm là quán có tướng và không có tướng, cửa thứ sáu là quán một và khác nhau, cửa thứ bảy là quán về có và không có, cửa thứ tám là quán về tính, cửa thứ chín là quán về nhân quả, cửa thứ mười là quán về tác giả là người làm, cửa thứ 11 là quán về ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, và cửa thứ 12 là quán về sinh. Trong 12 cửa này thì thực sự ra mục tiêu của Ngài Long Thủ chỉ muốn nói là các pháp hoàn toàn không có như cái tâm khái niệm của mình nó thấy. Ngài không có đối xử với cái sự vật. Cái điều khi mà Ngài Long Thủ nói chúng ta với Ngài nhìn thấy cái ly, khi Ngài nói cái ly là không, Ngài không có hề có cái ý muốn đối xử với cái ly này, Ngài không hề có cái ý muốn cái ly nó biến mất, nhưng Ngài muốn đối thoại với là cái tâm mà mình cho là có, mình lấy cái lý lẽ nào mà mình nói nó là có. Nếu mình bằng mắt tôi nhìn thấy thì hôm trước mình đã nghe rất nhiều vấn đề rồi, cái cầu vồng mình cũng nhìn thấy vậy. Nhiều khi mình ngồi trên tàu, tàu nó chạy, mình thấy hai hàng cây nó chạy. Nhiều khi mình thấy là mặt trăng bay chứ không phải là mây bay, thì mình đừng có nói mắt thấy một cái là mình tự nhiên mình cho là có. Thành ra chính vì vậy, khi mình muốn xác nhận là có, cái sự xác nhận nó thuộc về cái sự suy luận. Xác nhận nó là cái tâm thức, nó nhận thức rồi nó xác nhận cái này là có. Nó nhận thức như thế nào? Nó nhận thức theo cái lý lẽ nào? Nếu nó chỉ nhận thức một cách là mắt thấy thì mình đã đưa ra những lý lẽ như vậy. Rồi nhiều khi dù bây giờ có dùng cái mắt thấy đi chăng nữa, thì trong đạo Phật Ngài Long Phu cũng có thể nói mình là anh thấy cái gì. Ví dụ một thời tôi thấy cái ly, thực ra ly đâu, mình chỉ cho rõ ràng, mình chỉ đây, thì thực ra là mình thấy thủy tinh, hay là mình thấy sự trong suốt, đâu phải thấy cái ly. Thành ra trong đạo Phật nói mắt thấy sắc, đó mới là chúng. Còn mình bảo mắt tôi thấy một người, cái người đó là thuộc về cái tâm nhận thức của mình, nhận định của mình á, nó theo một cái lý lẽ chấp có mà nó cho là có một người ở nơi cái màu sắc mà nó nhìn thấy. Thực ra mắt nó chỉ thấy sắc thôi. Nếu mà con dùng cái chữ thấy ấy, cho mắt ấy, thì trong đạo Phật thì chấp nhận là mắt thấy sắc. Còn cái người bây giờ mình thấy đây, tôi thấy một người, thực ra mình chỉ là thấy màu sắc. Cái người đó nó phải đợi đến cái ý thức, còn cái nhãn thức của mình ấy là nó chỉ thấy được sắc thôi. Cái ý thức đó nó phải theo một cái đường lối phân biệt, cái cách phân biệt của nó dựa trên một cái, coi như một cái mà nó quy định trước, một cái điều kiện có trước là các pháp đều thật có, nó dựa trước như vậy thì nó mới thấy được là đây là một con người. Bởi vì đây không phải là cái bàn thì như vậy, con người thì như vậy. Lúc đó là cái ý thức của mình nó theo cái suy luận phân biệt đó, mà nó mới gán cho, nó gán một cái cách rất là chủ quan. Lý lẽ ở đâu mà kêu đó là con người? Con kiến nó cũng có tâm thức, nó không thấy cái gì là con người hết. Nhưng mà mình, cái tâm của mình á, nó mới cùng một cái nhận thức với nhau á, nó gọi là đồng loại với nhau á, nó chấp nhận cho đó là một con người. Chân lý của cái pháp mà mình nhìn thấy đó là gì? Ngay mình nói là con người mà ngay cái thấy của mình cũng không thấy là con người, mà bây giờ mình chỉ nhận được ở trong cái tâm thức mình, nó nhận được đó là con người, mà tâm thức nó dựa trên cái suy luận phân biệt người và vật, người và đồ vật, vô tình người và con vật, nó phân biệt như vậy. Đồng thời nó dựa trên một cái quan điểm là chất có. Cái tâm thức nó luôn luôn là cái tâm thức nó thấy nó có rồi, và nó thấy mọi người có, nó thấy cái người của nó có rồi, mà nó thấy cái người nơi mọi cái pháp kia là đều thật có hết. Nó thấy như vậy ha, rồi nó mới phát khởi lên cái câu nói đây là con người. Thì rắc rối và làm cho tâm thức mình không mở ra được chân lý là nơi cái tâm đó. Nó rắc rối là con người rồi mới so đo, người này hơn mình thì mình ganh, người này thua mình thì mình khinh, so đo. Nó có ý nghĩa, tất cả mọi ý nghĩa, mọi danh từ cũng chứa được ở trong tất cả những cái hoạt động của tâm thức đó hết. Đó là cái phần khảo sát của duy thức, khảo sát về tâm thức và những chủng từ ở trong tàng thức của mình ấy. Nó gồm có những cái loại như thế nào, trong đó nó có một loại là về danh từ, tức là những khái niệm. Thì những khái niệm như vậy nó xây dựng lên cái thế giới con người. Thực sự là chúng ta chỉ có màu sắc, âm thanh, cảm giác, hương vị, nó phát hiện ở nơi đó và nơi các thành phần khác. Mình cũng là một sắc pháp, đây cũng một sắc pháp, kia cũng một sắc pháp như vậy. Nhưng khi mà cái tâm thức khái niệm đó, nó bắt đầu nó vào, nó gọi đi con người, đi người nam, đi người nữ, nó bắt đầu nó cho như vậy là đẹp, vậy xấu, cái hương này thơm, hương này không thơm, tất cả mấy cái đó nó bắt đầu nó vào, nó mang theo chữ nghĩa, nó mang những cái năng lực của chữ nghĩa, của khái niệm, tất cả những cái đó, những cái chủng từ đó nó mang theo cái tính chất của ta, người, hay, dở, đúng, sai, thương, ghét, nó mang hết cái đó theo với nó. Khi chúng ta nói là đây là cái ly, là trong đó nó có tất cả cái đẹp, xấu, thương, ghét. Thành ra chúng ta có thể nói liền lập tức cái ly này xấu quá, cho lấy đâu, lập tức nó như vậy. Thành ra trong một cái khái niệm đó, nó có tất cả cái tính chất của phiền não, của đau khổ, của này nó, của rồi tranh chấp với nhau này nó đủ hết rồi. Nó được gọi là những chủng từ, những mầm mống, và nó sẽ phát ra nơi khẩu, nơi thân và nơi ý của mình để nó thành cái hoạt động đối xử với nhau. Thì cởi cái tâm như vậy nó kêu là cái tâm ràng buộc, tâm như vậy kêu là tâm phiền não, tâm vô minh, và nó trói chặt nó vào trong đau khổ. Cởi cái tâm nó ra được là cả một vấn đề. Tâm đó nó hoạt động hai mặt, một mặt theo tình cảm, một mặt theo lý trí. Giờ đây Ngài Long Thụ chỉ đi vào cái phương diện lý trí, Ngài không có nói đúng đến phương diện tình cảm. Chứ phương diện lý trí để nhận xét trước tiên, để cho cái tâm trí của mình nó đạt đến cái trạng thái của danh tự bát nhã, thì Ngài, đây là cái phương tiện ở trong đạo Phật. Đức Phật rất đặc biệt, Đức Phật có một cái trí huệ không thể diễn tả nổi. Khi mà nếu quý vị cứ càng đi vào đạo Phật thì quý vị càng cảm thấy là không bao giờ mà thấy được cái bờ bến, đâu là cái chỗ mà tận cùng của cái sự hiểu biết của Đức Phật về chính con người, về chính tâm thức cái này nọ. Đức Phật thường nói về người tu mình do phân biệt ta người cái này nọ cho nên nó thành phiền não, nhưng Đức Phật sử dụng cái phân biệt đó để cho mình thấy là chân lý. Thì đây là Ngài Long Thù cũng theo y cái gương của Đức Phật. Ngài Long Thù không nói tính không này là bảo chúng ta là ngồi quán tưởng, mà Ngài Long Thù sẽ sử dụng suy luận. Thế chúng ta suy luận thì dĩ nhiên là chúng ta phải phân biệt, rồi chúng ta mới suy luận được. Chúng ta bảo chứ cái này tôi mất đồ mà không có ai ngoài mấy người này xung quanh, mà lúc mà tôi ngồi xuống đây thì đồ tôi còn, mà không có ai khác vào hết, vậy thì chỉ trong số những người này lấy mà thôi. Đó, chúng ta suy luận như vậy. Chúng ta suy luận là nó phải có vậy ha, có trước có sau, lúc nào mình vào, sau đó, trước đó, lúc mình vào rồi, sau đó không có ai vào nữa, chỉ có những người này, những người này không phải những người khác. Nó phải dựa trên như vậy. Những người khác, những người này, chúng ta dựa trên những cái khái niệm đối đãi, liên hệ tương đối với nhau, chúng ta mới suy luận được. Chúng ta mới suy luận rồi lúc giờ người nào suy luận chính xác được kêu là thông minh. Nhưng mà không có ra khỏi cái đó. Bây giờ trái lại, trong cái suy luận đó của chúng ta dùng khái niệm người trước đó, hiện giờ, cái người này không có người nào khác, người khác, người này. Tất cả những cái khái niệm đó luôn luôn nó có chấp thật, nó có chấp ngã, nó phân biệt, nó so đo, nó đầy tất cả những cái mà phiền não. Nhưng rồi Đức Phật sẽ dùng những cái danh từ đó mà từ từ nói, mà lại đưa đến cái chỗ giải thoát. Đó là một cái phương tiện của Đức Phật rất là đặc biệt, mà phải có một cái trí huệ sáng tỏ hoàn toàn. Thì chúng ta cũng bắt đầu thấy ở đây, chúng ta học Bát Nhã biết như vậy rồi. Chúng ta biết rằng là cái đối tượng chúng ta học ở đây nó chỉ là tính không, rất giản dị, không có gì để nói nữa. Nhưng mà chúng ta luôn luôn cái trí suy luận của chúng ta nó chứa đầy những cái khái niệm của nó không thể chấp nhận được. Bây giờ muốn nó thấy, muốn nó chấp nhận thì chấp nhận rồi thấy, tức là từ từ văn từ và quán chiếu đến thật tướng Bát Nhã, thì bây giờ bắt buộc Ngài Long Thọ phải đối thoại với cái tâm suy luận của chúng sinh. Thì Ngài suy luận, Ngài dựa trên cái nguyên tắc mà người ta bảo là nguyên tắc căn bản của Phật Pháp, của chân lý vạn hữu, đó là nhân duyên. Chúng ta chấp nhận rằng là cái gì chúng ta cũng dựa vào nhân duyên, cho nên chúng ta mới suy luận được cái nguyên lý nhân duyên. Nhiều cái chúng ta không có thể thấy trước mắt được. Bây giờ nói nhà lầu 100 tầng, nói cái tàu bay bay trên trời, nói cái thuyền lặn ở dưới biển, làm gì mà con người thấy trước được. Nhưng do con người suy luận mà nó ra, nó có ra. Nhưng con người suy luận như vậy, con người dựa trên các khái niệm để suy luận rồi, nhưng mà cái nguyên lý để suy luận đó, nó là nguyên lý nhân quả, nhân duyên. Do như vậy thì nó được như vậy, do như vậy nó được như vậy. Cho nên mình muốn là như vậy thì mình hãy theo như vậy. Do A mà có B, cho nên muốn có B nữa thì mình phải theo cái A. Đại khái là cái nguyên lý nhân duyên như vậy, là cái nguyên lý nhân duyên của tất cả các pháp. Bất cứ cái nào mình đưa mắt mình để nhìn ra là nó cũng có một cái nhân, một cái duyên của nó. Và nhờ như vậy chúng ta dựa vào cái nguyên lý đó, chúng ta có thể suy luận ra được những cái hiện giờ mình chưa thấy, và rồi sau này chính mình sẽ tạo ra được. Người bảo chứ con người rớt mà trên không thế là rớt cái bình xuống đất, nhưng mà sau con chim thì nó cứ bay, thì suy luận mà nhờ nó có hai cánh, và từ đó mình mới suy luận tiếp, từ đó mình cứ thế suy luận. Mình suy luận ra được tất cả mọi cái nguyên lý, tức là những cái duyên xung quanh, như khoảng không, như hư không, không khí, như sức hút trái đất, những cái duyên xung quanh như vậy nữa, với cái cánh của con chim ấy chẳng hạn, tất cả cái cơ thể của nó như thế nào, tất cả những cái duyên như vậy phối hợp lại với nhau, nó ra cái bay. Bay nó không là một cái pháp ngoài nhân duyên. Tất cả những cái hiểu, cái biết của chúng ta nó cũng dựa vào đó mà nó phát triển. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là Phật Pháp, Đức Phật nói là tất cả các pháp, tất cả những gì có gọi là pháp, nó không ra khỏi nhân duyên. Cho đến mức độ là nói làm sao đi chăng nữa, nó cũng phải nằm trong nhân duyên, dù là duy vật, duy tâm hay bất cứ cái gì chăng nữa. Thì như vậy là Đạo Phật nhận định trước cho chúng ta thấy. Đạo Phật không chấp nhận là có một cái không có nhân duyên gì hết, tự nó tự có, và nó là nhân duyên ban đầu mà các tôn giáo khác thường kêu là thượng đế. Đạo Phật bảo không thể có một cái như vậy được. Khi chúng ta xét một cái lý nhân duyên trong Đạo Phật, chúng ta mới thấy nó rất là phức tạp. Cái điều thứ hai là không thể từ một nhân duyên mà nó ra tất cả các, nó sinh ra các pháp khác được. Nếu mình nói là từ Thượng Đế mà sinh ra hết, Thượng Đế là một nhân duyên không thể được. Ít ra Đạo Phật nói ít ra Thượng Đế phải có một cái chỗ đứng cái hát chứ, phải có một cái chỗ đứng. Cái Thượng Đế đâu phải là một cái gì nó ngạc cứng như vậy, nó có một cái khoảng không gian khác. Nếu có một khoảng không gian nữa thì đó là một nhân duyên thứ hai. Không bao giờ có một nhân duyên mà có thể sinh ra được. Cái điều thứ hai là không có cái gì mà lại không thuộc về nhân duyên mà lại có được hết á. Thì tất cả cái đó là cái nhìn của Đạo Phật. Và Đạo Phật chấp nhận cái lý nhân duyên như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngay vào cái cửa đầu tiên là quán nhân duyên. Và sau đó chúng ta sẽ thấy là quán quả và không quả, quán duyên, quán tướng, quán có tướng, vô tướng, quán là một và khác. Tất cả những đó đều là để nói thêm cho nó sáng tỏ về cái lý nhân duyên. Thì chúng ta cho là do nhân duyên cho nên có. Ngài Long Phụ nói với chúng ta do nhân duyên cho nên không có. Thì đó là vấn đề nhận định trước như vậy. Thế thì từ đó đi chúng ta mới bắt đầu theo cái lý của Ngài. Thì quý vị nhớ điều khi mình học về thì mình cũng sẽ có rất nhiều cái thắc mắc. Nhưng mà nếu quý vị cứ thắc mắc và quý vị cứ muốn hỏi á, thì thắc mắc nó càng đầy thắc mắc. Như tiền sinh ra tiền đó. Thắc mắc càng sinh thắc mắc. Và thắc mắc là bế tắc thì càng hỏi càng bế tắc. Cái cách hay nhất là chúng ta chấp nhận là người học trò của Ngài Long Thô Bồ Tát. Và chúng ta học, mới đầu chúng ta thấy nó có vẻ lạ lạ, mới đầu chúng ta thấy có nhiều cái hình như Ngài không có, cũng không có rõ ràng. Nhưng chúng ta cứ học theo đi, rồi càng về sau này chúng ta càng thấy cái sự mà bao trùm mà chính xác mà uyên áo của cái trí huệ của Ngài Long Thụ. Cho nên bao nhiêu đời nay rồi, ngày nay biết bao nhiêu học giả ở khắp năm châu bốn biển cũng vậy, từ Mỹ sang đến Âu Châu sang đến Á này nọ gì gì đó, mà nghiên cứu mà đọc đi đọc lại mấy bộ luận này mà cũng diễn bày hoài nói hoài không hết. Mỗi vị một ý tưởng, mỗi vị mà cái chiều sâu như vậy, mỗi vị mà cái nghĩa này với chúng, vì nó cứ như vậy nó đi đó. Mà không ai, chỉ trừ cái giai đoạn đầu tiên là Phật giáo còn bị đàn áp, là cái quan niệm của bên Âu Mỹ là họ cứ cho là cái gì, cái suy nghĩ cái gì của bên Á nó là không có chúng. Và những cái học giả đầu tiên họ nghiên cứu về đạo Phật, họ thường thường là họ bị cái thành kiến của các tôn giáo của họ, và cái thành kiến đó cho nên họ phê phán nó có những cái chật. Họ nghe nói tiếng không nhưng mà họ bảo là cái này là hư vô chủ nghĩa. Nhưng mà ngày nay thì bắt đầu dân chủ tự do, con người ta không có theo cái truyền thống thành kiến, mà bằng chính cái trong sáng của mình mà nhận định, thì ai nấy cũng đều không thể nào mà nói hết được cái nghĩa của những bộ luận này Bồ Tát Long Thụ nói ra. Không có nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ, khi mà chúng ta thâm nhập chúng ta thấy nó bao trùm lắm. Bây giờ chúng ta thử nghe. Cửa thứ nhất, hôm trước chúng ta đã nghe cái bài kệ mở đầu: pháp do chúng duyên sinh chính là không tự tính, nếu không có tự tính pháp ấy làm sao có. Chúng ta đã được nghe vấn đề nhân duyên vừa rồi. Chúng ta nghe kỳ trước nghe cái vấn đề tự tính, tức là tự nó, tự có lấy, tự nó là nó, kêu là tự tính. Không có cái nào tự làm được hết á. Mà nếu nó không có tự tính, tức là không tự làm được á, thì làm sao bảo là nó có. Tại vì một cái gì có thì phải có cái thể tính của nó. Cái chữ chỗ mà cái chữ mà chúng ta nói có là chúng ta muốn chỉ là nó có một cái tính, một cái tự tính của nó. Ví dụ con trâu, con bò, trâu là một con trâu. Khi mình nói thông thường cái chữ dùng của mình ấy, thì mình chỉ thấy, mình chỉ dựa nơi mắt thôi, mình bảo là có. Nhưng mà trong cái tâm mình, khi mà mình nhận cái đó là có, thì mình luôn luôn mình cho là nó có. Mà hôm trước chúng ta nói đó, là từ nơi nó tự có, nó độc lập với các nhân duyên. Mình không có bao giờ mình cảm thấy là cái con trâu hay con bò đó là nó phải cần đến nhân duyên hết á. Mà mình thấy nó có một cách thực thì có nghĩa là như vậy. Cái chữ tự tính mà Ngài Long Thục sử dụng ở đây và ở trong Đạo Phật cũng như các tôn giáo Ấn Độ họ sử dụng ấy, là nó có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa là một cái gì tự có, tự có đấy, một cái gì độc lập với các nhân duyên. Thì một khi mà không có tự tính nữa thì cái đó không thể có được. Lý do là vì nó phải dựa vào nhân duyên. Mà nếu đã dựa vào các duyên như vậy thì là không có tự tính. Một cách có tự tính không cần đến nhân duyên. Bây giờ Ngài Long Thù bắt đầu giải thích. Pháp mà do các duyên sinh ra có hai loại. Một là trong, hai là ngoài. Đây là cái chữ dùng chuyên môn ở trong Đạo Phật, trong cái ngoài. Cái gì nói là trong là chỉ cho con người của mình. Cái gì ngoài là cảnh xung quanh của mình. Thì chữ duyên cũng có hai loại, một là trong, hai là ngoài. Nhân duyên bên ngoài là gì? Tức là các sự vật bên ngoài, cái thân, cái tâm của mình, cái con người của mình, thì kêu là nhân duyên bên ngoài. Ví dụ như đất sét, dây thừng, thợ làm đồ gốm hòa hợp lại nên có cái bình nó sinh ra. Đây là bình bằng đất, vì thời xưa bên Ấn Độ người ta làm bình như vậy. Nó cần có đất sét, nó còn cần có sự sợi dây thừng để làm cho máy nó chạy, và cái người thợ làm đồ đất đó hòa hợp lại nên cái bình nó xuất hiện. Thì cái đất sét, cái dây thừng, cái thợ gốm vân vân, nhiều thứ nữa như vậy, nó được kêu là nhân duyên cho cái bình. Ngài lại lấy thêm mấy thứ dụ nữa, lại như dây sợi, máy dệt và người thợ dệt vân vân hòa hợp lại nên có tấm vải sinh ra. Thì dây sợi, máy dệt, thợ dệt đều là nhân duyên. Chúng ta muốn học thì cứ theo vậy mà nhận xét. Quý vị muốn lấy thêm thí dụ nào bên ngoài ấy, tùy ý, nhưng cứ theo đúng những cái gì mà trong luật nói ấy. Từ từ chúng ta sẽ thâm nhập. Ngài lại lấy thêm thí dụ nữa để cho mình thấy nó thêm nhiều trường hợp. Như đất, như nền móng, cột, kèo, cỏ, bùn, nhân công vân vân hòa hợp lại nên có cái nhà sinh ra. Cái này rộng lớn hơn nữa. Mấy cái thứ như là đất, như nền móng, như cổ kèo, như cỏ, như bùn, nhân công, đó kêu là nhân duyên. Thời xưa người ta làm nhà bằng bùn, bằng cỏ. Cái này chính tôi cũng đã từng có làm rồi. Làm bằng đất đó quý vị. Lại như sữa, ủ, đồ đựng, khuấy trộn, nhân công vân vân hòa hợp lại nên có sữa đặc, tức là cũng như là dầu ua sinh ra. Ở đây cho mình thêm thấy thêm là những cái nhân công thợ dệt này nó cũng được kể nhân duyên hết. Những cái gì đụng đến nó đều là nhân duyên hết. Lại nữa như hạt giống, bây giờ này cho một cái lý nhân duyên nữa. Đất, nước, lửa, gió, hư không, thời tiết, nhân công hòa hợp lại nên có mầm cây sinh ra. Như người ta trồng cây, trồng rau, trồng này nọ, thì tất cả đất, cái công của người trồng trọt, cái hư không, cái thời tiết, lửa, gió, nước đều là nhân duyên. Do đó thấy rõ các pháp thuộc nhân duyên bên ngoài đều đại khái là như vậy. Đó là nhận xét trước về nhân duyên ngoài. Nhân duyên trong là gì? Nhân duyên trong thì nó theo Phật pháp hơn quý vị. Nhân duyên trong là chính cái thân tâm của mình, từ đâu mình có. Đó là 12 nhân duyên. Nhân duyên trong là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Mỗi thứ đi trước là nhân cho các pháp đi sau. Đó là nhân duyên trong, tức là nhân duyên cho con người mình có mặt. Sau khi phân ra hai loại nhân duyên như vậy rồi, thì bây giờ Ngài nói tiếp. Do đó các pháp trong và ngoài đều từ chúng duyên mà sinh, tức là đều từ các duyên mà sinh. Do từ các duyên mà sinh thì Ngài hỏi chúng ta, không phải là không có tự tính đó hay sao? Cái gì tự tính, tức là tự nó có rồi thì nó đâu còn mượn đến cái gì khác để nó có nữa. Cái mà nó phải mượn đến nó có, cái đó được kêu là nhân duyên. Nó phải dựa vào nhân duyên nó mới có, để chứng tỏ là nó không tự có, tức là không có tự tính. Thì như vậy chúng ta đón nhận câu đó và bắt đầu nhận xét tất cả mọi sự vật xung quanh. Chúng ta bảo cái đèn dược sư đi kìa. Đèn dược sư, khi chúng ta dùng cái chữ đèn, chúng ta dùng một danh từ để chỉ, cái danh từ nó luôn luôn nó có cái nghĩa, cái đèn đó là một cái đèn có thật. Có thật. Ở đây chúng ta nhớ điều đó, tức là nó có một tự tính, tức là nó độc lập ngoài các nhân duyên. Nhưng mà rõ ràng cái đèn nó phải do nhân duyên, nó phải do người làm, nó phải do sắt đồng, nó phải do nhựa, nó phải do này nọ rồi nó mới thành. Trong đó có một yếu tố nếu chúng ta học về nhân duyên nữa rất quan trọng, đó là thời gian nữa. Thì như vậy á, cái đèn này á, tuy rằng khi chúng ta nói lên cái đèn là tâm của mình, tự nhiên thấy cái đèn nó như y như mình có ngã, cái đèn nó cũng có ngã, tức là nó là một cái gì có chắc thật. Mình thấy y như vậy, bây giờ nhận xét lại mọi vấn đề như vậy. Tôi nhắc lại lần nữa là rằng là chúng ta học cần một cái nữa là quen thuộc. Quý vị mới lần đầu nghe tiếng không nó xa lạ lắm, chúng ta cần một cái yếu tố rất quan trọng là sự quen thuộc nữa. Cũng chưa như mình gặp một người lần đầu thấy người đó rất lạ lùng, người đó lạ lắm. Ngồi thì ngồi trên đầu, mà đi thì đi bằng thân lăn tròn dưới đất. Có lẽ mình đứng mình ngẩn ngơ lắm. Mỗi lần mà gãi đầu thì đưa chân lên gãi như hạn vậy. Nhưng mà nếu mình ở gần biết mình quen thì mình không thấy lạ nữa. Cái quen đó là một cái yếu tố rất quan trọng để cho mình mở ra cái trí huệ. Cho nên chúng ta mới cần phải thực tập mà học đọc nhiều, nhận xét, theo dõi cái lối suy luận, lối trình bày của Ngài Long Thủ. Dần dần chúng ta quen, tự nhiên mình vỡ ra lúc nào chẳng hay mà ăn thua cái quen. Cho nên nếu mà chỉ nghe thoáng qua, bảo trong có một dịp nào nghe thoáng qua vậy như vậy, một cái buổi học nào hay là 3-4 buổi học nào đó, rồi chúng ta bỏ đó thì muôn đời sau nó cũng không thể nào nó vỡ được. Còn nếu chúng ta muốn là chúng ta phải theo dõi, tức là chúng ta phải học hỏi, đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại. Đại Long Thù nói tiếp này, mà nếu tự tính của các pháp là không có thì tha tính cũng không có, tự tha cộng lại cũng không có. Bây giờ cái nguyên lý đưa vào, chúng ta có thể nghĩ là các pháp nó không có, nhưng mà duyên cộng lại thì nó có. Thì Ngài Long Thù người bảo là các pháp vô duyên, cho nên đầu tiên Ngài loại trừ tự tính, tức là nó không tự có. Nhưng mà bây giờ mình còn cái vấn đề là cái tha, tức là các pháp khác, các nhân duyên khác, nó làm cho cái pháp này có. Tức là cái bình nó không có, nhưng mà đất này, người thợ làm đồ gốm này, dây thừng này, tất cả cái vận động bánh xe nó làm cho cái bình thành có. Thì như vậy đất này, người thợ này, dây thừng này, nó là tha. Tha là khác, người khác, tha nhân chẳng hạn, nó là tha đối với cái mình. Vậy thì cái mình không do tự tính làm ra, nhưng do tha tính làm ra. Thì chính vì vậy cho nên Ngài Long Phù mới nói là nếu tự tính mà nó đã không có, mà bởi vì nó phải dựa vào nhân duyên, cho nên chứng tỏ không có tự tính, Ngài phá được cái tự tính rồi, bây giờ còn cái tha tính. Thì Ngài nói đến đây nên phá tiếp thì tha tính cũng không có. Cho nên cái trường hợp mà tự với tha cộng lại để ra cái có cũng không có luôn. Bây giờ hỏi tại sao vậy? Ngài trả lời cái câu này nó hơi là chút, cũng có thể do lâu ngày lâu năm lâu tháng chữ nghĩa nó cũng bị mất mát, rồi cái người sau người ta cũng có thể sắp xếp lại nó lộn xộn đi. Nhưng cái câu này mở đầu này nói tại sao: do nhân nơi tha tính nên không có tự tính. Câu này nó có vẻ như là nó không ăn vào đâu, nhưng chúng ta sẽ nhận xét sau cái nghĩa như thế nào. Nhờ những cái đoạn đi sau này, nếu bảo rằng các pháp, tức là sự vật đó, do tha tính cho nên có chứ không do tự tính, thì Ngài lý luận như vậy, tức là do cái khác cho nên có nó, thì Ngài lý luận thế. Vậy thì con trâu nó do tính ngựa mà có, con ngựa nó do tính trâu mà có, cái quả lê nó do tính của quả nại, thì đây là một cái chữ, một cái quả mình có thể nói là quả lê do quả sầu riêng mà có, quả sầu riêng là do tính quả lê mà có, và tất cả mọi trường hợp khác ở trong thế gian này nó đều phải như vậy. Nhưng thật ra chúng ta nhận xét đâu phải như vậy. Bây giờ Ngài mới lấy một cái thí dụ ở trong thế gian này cho thấy rõ vậy, là trâu, ngựa là ngựa, làm sao mà lại ngựa đối với trâu là tha, thì làm sao mình chưa bao giờ từng thấy mà con trâu nó do con ngựa mà nó có được. Thì như vậy mình không thể nói là do tha tính cho nên có tự tính. Thế bây giờ mình thấy cái câu trên là do nhân nơi tha tính nên không có tự tính, thì cái câu đó có thể hiểu là nó cũng chỉ có nói thế đi cho cái chữ tha tính, thế đi cho chữ nhân duyên thôi. Một khi mà trước khi mà Ngài bắt đầu đả phá cái vấn đề do tha tính thì Ngài xác nhận lại một lần nữa là nếu mình nói cái gì do tha tính thì phải xác nhận là cái đó không có tự tính, nó mới cần đến tha tính. Thì câu đó chúng ta hiểu nó là như vậy: do nhân nơi tha tính mới có cho nên nó không có tự tính. Mà nếu bảo rằng nhân nơi tha tính thì nó bị cái phi lý. Ngài lấy luôn thí dụ trong cuộc sống này, mình thấy cái gì cũng vậy hết á. Con bò nó không thể do nơi con ngựa mà có, con ngựa có thể do nơi con bò mà có. Nếu bảo rằng các pháp không do tha tính mà có, Ngài nói tiếp này, mà chỉ nhân nơi tha để có thôi, điều này cũng không đúng. Bây giờ chúng ta nghe vấn đề tha và tự khá phức tạp. Tức là bây giờ mình bảo không, tôi không nói nó là do nơi cái tính của con bò mà chẳng hạn nó có con ngựa, nhưng mà tôi bảo nhân nơi con bò và con ngựa nó có, tôi vẫn cho là tính con ngựa con bò nó khác nhau. Điều này cũng không đúng. Tại sao vậy? Ngài trả lời: nếu do cỏ, bây giờ trong này gọi là cỏ bồ, nhưng mà chúng ta cứ hiểu là cái loại cỏ mà làm chiếu á, lát hay gì đó, nếu do cỏ cho nên chiếu mới có, thì cỏ và chiếu phải cùng một thể với nhau, tức là cùng là một với nhau, không được coi là tha đối với nhau. Nếu bảo rằng cỏ nó là khác đối với cái chiếu, tức là tha đối với chiếu, thì mình không được quyền nói là do cỏ nên có chiếu nữa, bởi vì nó là tha rồi thì nó không bao giờ nó làm cái kia được. Bằng chứng ở trên mình vừa chứng minh xong, trâu không có được ngựa, ngựa không có được trâu. Nếu mà cho cỏ, cái cỏ mà làm ra chiếu đó, nó là tha đối với cái chiếu thì không bao giờ nó làm ra cái chiếu được. Khi nó đã làm ra cái chiếu được thì nó không được quyền nói nó là tha đối với cái chiếu nữa. Tức là nó với chiếu phải cùng một tự thể với nhau, cùng một bản thể với nhau. Rồi đó, ngài lý luận như vậy để ngài xác nhận cái nghĩa từ với tha. Mình cứ nói là do đồng chẳng hạn vậy, do đồng nung chảy nó đổ khuôn cho nên có tượng Phật. Mình thấy đồng với tượng Phật là khác nhau, nhưng mà bảo đồng với tượng Phật là một. Nếu mà đồng là khác tượng Phật thì không có tượng Phật nữa. Nhìn thấy đồng không thấy tượng Phật nữa, không có tượng Phật nữa. Nhưng mà đồng với tượng Phật đây là một thể với nhau thì mới có quyền nói là đồng làm ra tượng Phật. Và khi một thể như vậy, đồng với tượng Phật không có thể nói là khác. Đồng không phải là một cái tha đối với tượng Phật nữa. Đó, ngài xác nhận cái nghĩa tha với từ như vậy. Rồi ngài nói thêm lại nữa, cái cỏ kia cũng không có tự tính, cái cỏ cũng không tự nó có. Tại sao vậy? Cỏ cũng từ chúng duyên, tức là từ các duyên mà ra, nên không có tự tính. Vì không có tự tính nên không được quyền nói rằng do cỏ, do cái cỏ, cái tính của cỏ đó mà có cái chiếu. Mình không được nói như vậy nữa, mà cho nên chiếu không thể nào lấy cỏ làm thể được. Giờ quý vị nghe xong đó, ta lấy lại thí dụ khác. Ví dụ cái tường hôm trước mình nghe đó, nó do nhiều viên gạch sắp lên, bây giờ đó là tường gạch, do nhiều viên gạch sắp lên thành cái tường. Chúng ta không thấy được cái tường, chúng ta nói là nhưng có gạch, gạch làm ra tường. Thì đầu tiên hết vấn đề tự và tha chúng ta đã nghe xong rồi. Vấn đề mà nếu mà tự không có là nhân nơi tha cho nên tự không có. Mà nếu cái kia làm tha, nếu cái tường là một cái gì khác, cái gạch khác cái tường đó, thì nó không có cái chuyện đó ở thế gian. Mà nếu nó làm thành tường được như mình nghĩ thì nó không thể là tha đối với cái tường được. Xong rồi ngài mới nói tiếp, bây giờ đến viên gạch đó, nó cũng không có, y như cái tường vậy. Ví dụ bây giờ nếu gạch là bằng đất sét thì gạch đâu có. Nếu mà đất sét nó do nhiều cái đất, nó nhiều cái bụi đất nó hợp lại thành thì cái đất nó cũng không có nữa. Cho nên chúng ta biết là ở trong đạo Phật và các tôn giáo của Ấn Độ thời xưa đó, họ mới phân tích ra cái vật chất đến cái phần mà cùng cực, họ kêu là nhỏ nhất, kêu là cực vi. Vi là nhỏ, nhưng mà nói vi trùng là những con trùng nhỏ. Cực là cùng cực, cực vi là nhỏ nhất. Ngày nay người ta kêu, người ta thường nói là nguyên tử chẳng hạn. Thì các nhà ngoài đạo, các nhà Ấn Độ giáo này, họ cho cực vi có thật. Và một số các tông phái tiểu thừa của Phật giáo cũng chấp nhận là cực vi có thật. Nhưng có một số không chấp nhận cực vi có thật, và đại thừa cũng không chấp nhận cực vi có thật. Cực vi mình không có nhìn thấy nữa thì nói chuyện cực vi là chi, nhưng mình có thể nói bằng lý luận, mình có thể nói bằng suy luận. Thì khi mà cực vi cũng phải do các thành phần phối hợp lại mới thành đó, thì như vậy đó, chứng tỏ là nó không có, chứng tỏ là nó còn chia chẻ được. Nó còn chia chẻ được nữa thì chứng tỏ là nó không, nó rỗng, nó không, không thực có. Một cái gì mà tự có tự sinh thì nó không thể bị hủy diệt được. Bây giờ các pháp của thế gian này nó cứ sinh diệt, nó cứ biến chuyển, cái gì nó cũng chuyển đổi, không cái gì nó đứng yên một chỗ. Thì cái điều đó cũng chứng tỏ là cái chân lý của nó, cái bản thể của nó là tính không. Thế là chính vì vậy mà chúng ta thấy cái nghĩa ở đây, chúng ta tìm chúng đầu tiên chúng ta thấy một pháp, chúng ta nhận xét cái pháp đó có do các nhân duyên sinh, rồi chúng ta mới suy luận, chúng ta mới theo ngài Long Phổ, chúng ta mới thấy nếu nó do nhân duyên sinh thì nó không tự có, tự lực nó không có thì làm sao bảo nó có được, tức là nó không có tự tính làm sao nó có được, tự đã không có làm sao có. Bây giờ ông bảo tự không có nhưng mà do tha cho nên có, nhưng mà tha thì không bao giờ thành tự được, mà đã tự mà đã thành tự thì cái tha đó phải là tự chứ không là tha nữa, rồi chính cái tha đó cũng không hề có bởi vì nó cũng do nhân duyên sinh. Thế vậy rốt cuộc mình bảo cái chùa do tường vách gạch ngói mái này nọ mà thành cái chùa, lúc đó mình lấy tường vách gạch ngói là nhân duyên, cái chùa là quả, thì mình thấy cái chùa không có, mình mới nghĩ là tường vách gạch ngói có, nhưng mà đến cái tường, tường cũng không có, tường nó chỉ do các cảnh xốc lên thôi. Nó đã không có thì làm sao mà nó có thể làm duyên để sinh cái khác được. Rồi bắt đầu có cái gì sinh hết. Không có pháp nào sinh mà không có một cái pháp nào được sinh, mà không có pháp nào có đó để sinh ra pháp khác hết. Thì như vậy đó, cho nên ngài mới kết luận là không thể nào mà chúng ta có thể nói cái chiếu nó do cỏ mà làm thành, bởi vì chính cỏ nó cũng do nhân duyên sinh. Ngoài ra nữa, như bình, nếu mà chúng ta có thể nói đây, chúng ta có rất nhiều loại pháp, một cái loại pháp mà do tự nơi thiên nhiên nó có, một cái loại pháp nữa là do chính con người nó nhân tạo, nó tạo ra. Ví dụ mình lấy đất mà làm nhà chẳng hạn vậy, thì cái đất đó nó là từ nơi thiên nhiên nó có. Còn chúng ta lấy gạch này gạch kia mà làm nhà là gạch đó là do người chế ra. Nhưng mà dù là đất từ thiên nhiên cho đến cái vật mà do người chế ra, cái nào nó cũng từ nhân duyên mà ra hết. Cái nào từ nhân duyên mà nó ra hết. Ở trong Đạo Phật mới nhận xét như vậy. Nếu mà chúng ta sẵn đây mà nói nhân duyên trong Đạo Phật thì nó cũng có rất nhiều cái. Nếu nhất là khi chúng ta đã bắt đầu phối hợp chúng ta vào duy thức. Nếu quý vị học duy thức mà theo cái lối danh số thôi thì chỉ thấy nó phức tạp và nó nhiều pháp số quá đi. Nhưng nếu quý vị muốn đi về cái lý của duy thức thì nó khó còn hơn tính không nữa. Bởi vì lúc đó cái nhân duyên nó nhìn theo duy thức nó đều do tâm thức khởi lên hết. Cái đất, cái thiên nhiên, cái hư không, cái thiên nhiên mà nó có trước khi mà cái con mắt mình thấy, trước khi mà thân mình ra đời, không do tay tạo ra nó, con người không có phối lên, phối hợp với nhau để tạo ra cái đất. Cái đất nó có sẵn như vậy, cái thiên nhiên như vậy. Thì nhân duyên nó là gì vậy? Thì duy thức nói cho mình biết nhân duyên nó chính là tâm thức tạo nên. Tâm thức đó nó vừa có riêng, vừa có chung. Thế cho nên khi một người mất đi rồi, người đó rút cái phần tâm thức của mình đi khỏi thế giới này, thế giới này nó vẫn còn có đó, bởi vì nó có những cái lực chung của những người còn sống đây còn giữ nó lại. Thành ra nó rất phức tạp, lúc đó quý vị không biết đâu mò nữa. Mà lúc đó phải nhìn vào trong tâm thức hết đó. Duyên khởi nó từ trong tâm mà ra hết. Ở đây chúng ta theo tính không tương đối nó còn dễ thở hơn, là cũng cho mình nhận định các pháp trong và ngoài, nhận xét các pháp theo cái lý mà nhận diệt. Chứ còn cái kia mà cứ duy tâm duy thức không thôi, biết đâu mà chúng ta tìm nữa. Ngoài ra như bình, như là sữa đặc vân vân, các pháp do nhân duyên ngoài mà sinh thì cũng đều y như vậy, đều không thể nào có được. Có nó chỉ do cái trường hợp là một là tự sinh, hai là tự có là có tự tính, hai là tha sinh là do nhân duyên gọi là tha sinh. Đó. Bây giờ thứ ba nữa là tự tha cộng lại với nhau mà sinh. Bây giờ tự không có được, tha cũng không thành lập được. Đó. Cái đầu óc lý luận của chúng ta bắt đầu bị kẹt. Mà nếu đã kẹt, đã không có cách nào trả lời được thì chúng ta phải chấp nhận cái tính không. Thì như vậy ngài kết luận lại là xét các nhân duyên, tức là xét các pháp bên ngoài, các pháp các nhân duyên sinh bên ngoài, đi đến cái chỗ tất cả đều là không, không có được. Trước tiên dùng cái chữ không có được, kế đến ngài đi vào các pháp các nhân duyên trong mà sinh. Các pháp tức là con người mình ấy, do nhân duyên trong mà sinh cũng vậy. Tôi lặp lại cái nghĩa trong và ngoài. Thân mình đạo Phật nhìn nó cũng là một sắc pháp, mặt đất cũng là một sắc pháp, cái bàn này cũng là một sắc pháp, nhưng cái thân nó được kêu là nội sắc, sắc trong. Cái bàn và cái mặt đất nó được kêu là ngoại sắc, sắc bên ngoài. Thành ra cái gì ở nơi con người mình, thân với tâm này này, nó được kêu là trong. Còn thế giới xung quanh, bàn ghế, con người xung quanh, nó được kêu là ngoài. Bây giờ nhân duyên trong cũng không thể có được. Ngài mới trích một bộ luật mà cũng do chính ngài sáng tác ra, kêu là thất thập không luật. Luật này gồm có khoảng trên 70 bài kệ, cho nên kêu là thất thập 70. Cái pháp duyên thật ra nó không có sinh. Cái pháp duyên bên trong là thập nhị nhân duyên đó. Nếu bảo là nó có sinh thì nó tài ở, nó là ở trong một tâm hay là nó trong nhiều tâm mà sinh. Bây giờ có vấn đề khi sinh, giờ chúng ta để ý vấn đề nhận định như vậy. Cái này chúng ta không có đi sâu vào, chúng ta chỉ theo cái nguyên tắc nhân duyên thôi để thấy tính không, không có đi sâu vào thập nhị nhân duyên. Đức Phật khi giác ngộ là giác ngộ cái lý nhân duyên, mà trong các kinh bên Nam Tông đó, thì nói cái lý nhân duyên đó là lý duyên khởi của một hữu tình. Từ đâu mà bây giờ nếu mình lấy nói dùng cái chữ hữu tình đó, thì loài vật cũng được kêu là hữu tình, người cõi trời cũng kêu hữu tình, thế có tâm thức được kêu hữu tình. Bây giờ mình lấy con người thôi, từ đâu mà con người nó có? Đức Phật không có nói từ thượng đế, từ đâu? Đức Phật nói từ nhân duyên. Cái nhân duyên đó được gọi là nhân duyên trong. Nhân duyên ấy là nhân duyên nào? Đức Phật nói nó gồm có 12 cái pháp. Nó nhân duyên với nhau, nó làm duyên cho nhau mà nó khởi sinh. Thì bắt đầu là vô minh. Do vô minh cho nên hành sinh, hành sinh cho nên thức sinh. Nó cứ tuần tự nó đi như vậy á. Thì vô minh hành thức. Thì nếu người ta giải thích á, thông thường người ta giải thích á, là nó theo ba đời nhân quả. Thì thức ở đây á, vô minh hành thức đây là cái đời trước. Cái đời trước do vô minh tạo các nghiệp, cho nên khi mà đời trước chấm dứt rồi đó, nó vẫn còn sót lại. Cái mà sót lại đó là thức. Cái thức đó là thức đi tái sinh. Cái thức đó mới tái sinh, nó mới thành ra, do có cái thức đó mà nó mới lập thành, như là tinh cha huyết mẹ lập thành một cái thai nhi. Thì cái đó kêu là danh sắc, nó không phải là một cái vật chất vô tình như các loài vô tình khác, mà nó có một tâm thức ở trong đó, kêu là danh sắc, nó chủ ở trong đó. Danh đó là tâm thức, sắc đó là cái phần tinh huyết của cha mẹ. Cái danh sắc đó, nhờ có cái danh sắc đó mà nó phát triển 6 cái chỗ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó phát triển 6 cái đó kêu là lục nhập. Phát triển lên 6 cái đó là để chi vậy? Để nó tiếp xúc với các cảnh. Thành ra lúc đó là nhờ có 6 cái đó mà mới có sự tiếp xúc với các cảnh, kêu là xúc. Thành ra đi vô minh hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc. Từ cái chỗ tiếp xúc với các cảnh như vậy á, nó mới thọ nhận các cảnh đó. Nó thọ nhận, nó tuyển lựa cảnh nào, cái đối tượng, cái cảnh nào mà nó thích ấy, thì nó nhận. Cái nào không thích ấy, nó loại bỏ, kêu là thọ. Khi mà nó thọ nhận vào rồi như vậy, nó lừa các cảnh như vậy rồi ấy, thì nó bắt đầu phát sinh cái ái. Tức là cái ái xuất hiện. Thì thông thường là người ta giải thích ấy, đó là cái trạng thái mà vô minh hành thức ở kiếp trước bắt đầu vào trong thai mẹ, là từ thức mà nó chuyển nó thành danh sắc ra đời ấy, nó là cái cơ thể nó lớn, nó có 6 cái chỗ, 6 cái căn để tiếp xúc, kêu là lục nhập. nó mới tiếp xúc với cảnh giới xung quanh. Và lúc còn nhỏ, nó lớn dần, nó bắt đầu thọ nhận cái cảnh nó vào, nó bắt đầu nó phân biệt thọ nhận à, cái này mẹ, cái này cha, cái này người lạ là vậy đó. Rồi cái ái tuổi lớn một chút, cái ái nó phát sinh à, nó do thọ như vậy cho nên ái phát sinh. Thọ là duyên và ái phát sinh. Ái phát sinh rồi nó mới làm duyên để nó phát sinh thủ. Thủ là nắm giữ, bám lấy, không muốn bỏ. Thì ta cứ nghĩ ngược lại cái thủ là sàn, là bỏ đi. Thủ là giữ lấy à, nó bắt đầu nó giữ lấy cái gì mà nó thích. Thì cái thích nào mà nó chưa nắm được thì nó phải tìm kiếm. Cái nào nó có được thì nó phải giữ chắc, nó sợ mất. Cái lo đi tìm kiếm, cái lo mất này nó phát sinh từ cái thủ, cái ái, cái thủ đó. Và nó sẽ có thể tạo những cái nghiệp tốt, nghiệp xấu gì, tất cả cái nghiệp ác đi chăng nữa cũng ở cái chỗ này. Thành ra do vậy cho nên nó tạo nghiệp. Cái nghiệp đó kêu là hữu, có nghĩa hữu là có nghĩa chắc chắn nó không có đi đến chỗ tịch diệt. Một khi mà mình có cái tâm ái, một khi có cái tâm sở hữu, nắm giữ đó, là chắc chắn mình sẽ có nữa, không có phải cái thân này mất là mất. Cái đó kêu là hữu. Tại vì khi mà nắm giữ như vậy, mình sẽ nắm giữ bằng hành động, mình sẽ tìm kiếm bằng hành động. Tất cả mấy cái hành động của mình nó tạo ra một cái năng lực khiến cho hoặc là nó đi vào cái cõi xấu, hoặc nó đi vào cõi tốt. Cho nên những cái năng lực đó là cái có. Mình sống đây, cái tương lai của mình là một cái gì có. Tương lai nó chưa đến, nhưng cái sống, cái hoạt động của mình ngay đây làm cho cái tương lai nó có. Cái tương lai nó chưa xuất hiện nhưng nó đã có rồi. Cái con người của mình trong tương lai nó đã có rồi, bởi vì mình đã tạo, mình đã thủ giữ những cái mà mình ái đó. Mình đã tạo tất cả những cái hoạt động, suy nghĩ, nói năng, động tác bằng tay chân như thế nào. Ví dụ mình giữ cái gì đó mà người khác đụng đến, mình phải bật người đó, gỡ đầu đó chẳng hạn. Làm cái hành động đó mình nó tạo một cái năng lực làm cho có ở trong tương lai, nó có một kết quả nào đó mà mình phải gánh lấy. Mình gắn liền với cái năng lực của hành động đó. Cho nên như vậy đến giai đoạn đó là nó có. Thì có như vậy cho nên hữu rồi, có rồi thì chắc chắn hết cái đời này phải sinh nữa. Cái có đó là năng lực của nhân, nó phải có quả. Quả xuất hiện gọi là sinh. Cái quả đó tính chất của nó là gì vậy? Khi mà đã có quả như vậy thì phải có lão tử. Cho nên như vậy là cái chuỗi 12 nhân duyên, người ta nói vậy, 12 nhân duyên nó nương vào nhau. Cái này có cho nên cái kia có, cái này có cho nên cái kia có. Đã có vô minh sẽ có hành, sẽ hành sẽ có thức, thức sẽ có danh sắc có lục nhập, lục nhập có xúc, thọ có ái, có thủ. Nó cứ vậy, có thủ là phải có hữu, hữu là có rồi là hữu là duyên cho có sinh. Thế có sinh rồi thì có lão tử. Là như vậy Đức Phật nói đó là cái chuỗi nhân duyên để cho con người chúng ta có. Và chúng ta có tất cả cái sinh và cái tử, nó đi như vậy. Thì đó là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên như vậy thì tuy rằng quý vị nghe nó có vẻ như là Đức Phật dùng nhiều khi nơi thân, nhiều khi nơi tâm thức, nhưng mà thực sự ra 12 nhân duyên đó là cái 12 nhân duyên để cho một cái tôi, một con người nó hiện hữu. Cái tôi đó, cái tâm nó là chính yếu. Cái tâm thức của mình nó có. Thành ra 12 nhân duyên trong này ở đây, ngài Long Thù có gắn liền nó vào với cái tâm thức của một hữu tình. Cái 12 nhân duyên này, 12 nhân, các cái nhân duyên ở bên ngoài đó, là để nó có một đồ vật này, nó có một đồ vật kia, nó có một cái đồ vô tình, nó có cái nhà, có cái bình, nó có cái quả cam, quả quýt này nó. Còn cái nhân duyên ở trong đó, là nó có một cái hữu tình, một con người, một tâm thức. Thế cho nên ở đây 12 nhân duyên này nó được gắn liền là 12 nhân duyên để phát triển một tâm thức có mặt, hiện hữu thành quả. Cho nên ngài trả lời pháp 12 nhân duyên này thật sự tự nó không sinh. Nếu bảo là có sinh thì là trong một tâm mà có sinh hay là trong nhiều tâm mà có sinh? Nếu trong một tâm mà có sinh thì nhân và quả sẽ cùng sinh một lúc. Bây giờ một con người mà từ cái lúc vô minh mà cho đến cái lúc sinh rồi lão tử, đó là một tâm thức, đó là một cái ngã một con người, một tâm thức, mình nói một cái linh hồn thì cũng được, nhưng mà ở đây nó là một tâm thức. Thế thì 12 nhân duyên nó, mỗi một nhân duyên nó là một tâm, hay là mỗi một 12 nhân duyên nó chỉ là một tâm thôi? Thì bây giờ hai trường hợp như vậy nó đều không được hết đấy. Nếu trong cùng một tâm mà có thì nhân và quả sẽ cùng sinh một lúc. Ví dụ vô minh sinh hành, mà cái vô minh ấy, cái hữu tình vô minh đó với cái hữu tình hành đó chỉ là một thôi ấy, chỉ là một tâm thôi ấy. Thì như vậy vô minh với hành nó cùng có với nhau, làm sao nó là nhân duyên để sinh cho nhau được? Nhân và quả mà cùng có một lúc, điều này không đúng lý. Tại sao vậy? Bình thường các sự vật nhân phải đi trước, quả phải đi sau. Nay mình nói vô minh làm duyên để sinh hành, mà vô minh với hành đều cùng là một hữu tình và cùng một tâm, không phải hai tâm khác nhau, thì như vậy nó sẽ cùng có với nhau, không thể sinh nhau được. Thông thường trong ngài còn hay lấy cái thí dụ là như hai cái sừng của con trâu nó cùng có một lúc, cho nên không bao giờ nó là nhân để sinh cái này là nhân để sinh cái kia được hết ạ. Nếu trong nhiều tâm mà có sinh, thời cái pháp 12 nhân duyên này sẽ mỗi pháp một khác. Tức là cái tâm mà là hành vô minh á với cái tâm mà là thức hành á, nó khác nhau. Thì phần trước cùng với tâm diệt rồi, phần sau lấy gì làm nhân duyên đây? Diệt pháp vốn không có gì nữa thì làm sao làm nhân đây? Thì bắt buộc nếu mà nó làm hai tâm á, thì nó phải ở trong cái trạng thái mà cái tâm này diệt đi, cái tâm kia mới xuất hiện, nó mới là hai tâm được. Nếu mà nó đồng thời nó là một tâm thôi, thành ra cái tâm này phải diệt đi, nó mới làm nhân cho cái tâm sau sinh. Cái này là một cái nguyên tắc nói về nhân duyên ở trong cái vấn đề tâm thức của đạo Phật. Đạo Phật nhìn tâm thức của mình nó không phải cái ngã, có một không gian, có một khoảng không gian như vậy với một cái tính chất cứng chắc, mà nó là một dòng, một dòng như dòng nước, một dòng trôi chảy liên tục không ngừng. Thì cái niệm, cái chữ niệm nó được dùng để nói cho từng cái đơn vị tâm thức nhỏ nhất. Cái niệm trước nó diệt, cái niệm sau nó mới sinh. Nếu mà mình chấp nhận nó là hai tâm, tức là hai niệm, thì nó phải đi theo cái nguyên tắc như vậy. Nếu nó đi theo nguyên tắc như vậy thì ngài Long Phu ngài bảo phi lý. Trong khi các cái phái tiểu thừa khác của bên đạo Phật cũng chấp nhận cái nguyên tắc đó, ngài Long Phu không bác bỏ cái nguyên tắc là dòng tâm của mình nó đi như vậy, nhưng mà ngài Long Phu sẽ lý luận để cho mình thấy cái phi lý của cái sự mà cái tâm này diệt nó sinh cái tâm khác. Tại vì diệt pháp là có nghĩa là không còn có đó nữa thì mới kêu là diệt chứ. Mà đã không còn có nữa thì lấy cái gì để làm nhân sinh cái sau? Thế ra ngài xác nhận cái nghĩa diệt là không có nữa, không có nữa thì lấy cái gì làm nhân đây để mình nói cái sau được sinh do cái trước nó diệt đi? Thế ra như vậy, nếu các pháp và 12 nhân duyên này mà nó được sắp xếp theo cái tâm thức của hữu tình đó, bởi vì nó là nhân duyên để phát sinh ra hữu tình, thì nó bị kẹt ở trong cái nghĩa là 12 cái nó cùng có trong một tâm, hay là mỗi pháp này là một tâm khác nhau. Một tâm khác nhau thì cái pháp mà nó đi theo cái tâm trước, cái tâm trước diệt đi rồi, cái pháp đó nó diệt theo, nó còn có đâu nữa để làm nhân sinh cái pháp sau? Như vậy nó không có cái nghĩa sinh. Pháp 12 nhân duyên nếu trước đã có rồi, nếu mà pháp 12 nhân duyên này mình chấp nhận thì mình phải chấp nhận nó hoặc là một tâm hoặc là nhiều tâm, mà cả hai trường hợp này đều không đúng, cho nên nhân duyên đều là không. Bây giờ này xét đến đây kết luận là các nhân duyên là không. Và từ cái chỗ này bắt đầu ngày lý luận tiếp tục suy luận tiếp. Do duyên, các duyên là không, tất cả các pháp đều do duyên sinh, nay duyên là không, duyên trong duyên ngoài gì cũng là không, nên các pháp từ duyên mà sinh cũng là không. Cho nên phải biết rằng tất cả các pháp hữu vi đều là không. Pháp hữu vi là pháp gì? Là pháp do duyên sinh, kêu là pháp hữu vi. Các pháp hữu vi còn là không thì huống gì là ngã mà lại có được hay sao? Tại sao vậy? Nhân các pháp hữu vi như là năm ấm, 12 nhật, 18 giới nên mới nói là có ngã. Như nhân có cái vật liệu để đốt được thì mới nói là có đốt. Nếu ấm nhập giới là không thì sẽ không có pháp nào nữa để có thể nói là có ngã. Như không có vật liệu để đốt được thì không thể nói là có đốt. Bây giờ ngã nó cũng phải dựa trên các pháp để mà có. Nay các pháp đều là không có, là không hết, cho nên ngã cũng là không. Đây là cái từ đó suy luận ra. Và ngày đi tiếp, một lát chúng tôi trở lại nói qua cái năm ấm 12 nhập 18 giới. Ngài nói như kinh có nói, Phật bảo với các tỳ khưu, Phật bảo chư tỳ khưu, nhân nơi ngã cho nên có ngã sở, nhân nơi tôi cho nên có cái của tôi. Nếu không có tôi thì không có cái của tôi. Cũng thế, do các pháp hữu vi là không nên phải hiểu pháp niết bàn vô vi cũng là không. Bây giờ đến niết bàn vô vi cũng là không. Niết bàn là cái pháp mà chân lý của đạo Phật, bây giờ ngài nói cũng là không. Tại sao vậy? Năm ấm này diệt mà không sinh năm ấm khác nữa thì gọi là niết bàn. Sau năm ấm vốn tự nó là không thì có cái gì diệt đâu mà nói là niết bàn. Lại nữa, ở trên nó nói ngã cũng là không rồi thì ai đắp niết bàn đây? Ngã không có thì niết bàn là ai đắp đây? Lại nữa, bây giờ nghĩa của niết bàn một lần nữa, pháp vô sinh gọi là niết bàn, mà nếu pháp sinh có thành lập được thì pháp vô sinh mới thành lập được. Giờ đây pháp sinh đã không thành. Ngài nói thêm, trước đã nói về nhân duyên để giải thích pháp sinh không thành, về sau này sẽ còn nói nữa. Tức là ở đây chỉ nói cái lý, chỉ theo suy lý, còn cái nghĩa mà của pháp sinh thành này mình sẽ còn được nghe cả 11 cửa sau nữa. Cho nên pháp sinh cũng không thành, mà nhân pháp sinh nên mới gọi là vô sinh. Nếu pháp sinh không thành thì pháp vô sinh làm sao thành đây? Kết luận là hữu vi, vô vi và ngã đều là không. Tức là mình biết là các pháp đó, có hay không có, nó ở nơi cái tâm thức. Như lúc đầu mở đầu mình nói đó, cái tâm thức khái niệm của mình đó, nó gán ý nghĩa cho các pháp và nó theo cái tương quan, theo cái tương đối, mà hết cái này có là nó kéo liền một dọc các cái kia có hết. Thế dài có thì ngắn phải có, thế dài thật có thì ngắn phải thật có, thế dài có tự tính thì ngắn phải có tự tính. Nó cái tâm óc, cái đầu óc của mình nó đi liền như vậy. Bây giờ ngài phá cái lý nhân duyên cho nên các pháp không có, nó cũng từ đó nó suy luận ra. Niết bàn nó được gọi là vô sinh, nhưng phải có sinh rồi nó mới có vô sinh chứ. Nếu mà cái pháp sinh nó không có, lấy đâu mà nói vô sinh? Niết bàn này có nghĩa là diệt, năm ấm này diệt thì không sinh năm ấm nữa. Năm ấm là chính là cái thân mình và cái tâm của mình, gọi là năm ấm. Thân này kêu là sắc, tâm của mình nó được phân ra làm bốn, là thọ, tưởng, hành và thức, cộng lại là năm, gọi là năm ấm. Ấm có nghĩa là che đậy, che mờ. Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó có rồi mình diệt nó đi nó không sinh lại năm ấm nữa. Tức là thân này chết đi rồi không sinh ra một thân khác nữa, tâm này chết đi rồi không sinh một tâm khác nữa thì được kêu là niết bàn. Nhưng mà thân với tâm này nó đâu có, thì lấy cái gì diệt để rồi mà có niết bàn? Lấy cái gì không sinh nữa để rồi nói là có niết bàn? Cho nên từ đó mà niết bàn cũng là không, mà vô sinh cũng là không, rồi kể cả ngã không có thì niết bàn là niết bàn của cái gì đây? Niết bàn là với một cái hữu tình nào chứ? Thành ra tất cả mọi cái như vậy kết luận là tất cả các pháp là không. Cái chữ tất cả các pháp ở đây có nghĩa là các pháp thế gian là không, các pháp xuất thế gian là không, các pháp trong đời là không, các pháp trong đạo cũng là không, chúng sinh là không, Phật cũng là không, nên gọi là tất cả là không. Cho nên khi quý vị phát tâm độ chúng sinh thì phải độ tất cả chúng sinh. Hồi đó chúng tôi mới hỏi các vị Phật tử, vị phát tâm độ chúng sinh chưa? Quý vị là phát rồi. Tôi hỏi trong đó có quý thầy không? Mấy vị Phật tử tụi con đâu dám. Vậy mà nói phát tâm độ tất cả chúng sinh. Này có cái như vậy chúng ta hiểu cái nghĩa tất cả là không ở đây ấy, là Phật pháp là không. Hồi đó ở bên Na Uy có một cái anh đó, anh phát tâm rồi anh bị tổng ở trong ma, trong khóa học vậy. Anh bảo anh thấy mà anh đó xưa nay anh không có, chưa có quy y, anh là theo Nho giáo. Rồi bỗng anh phát tâm ngay trong khóa học, anh nghe giảng anh phát tâm anh quy y này nọ. Thì tự nhiên sau đó cái anh bị tẩu hỏa nhập ma. Anh thấy, anh về nhà anh thấy thơm, anh thấy hào quang, thấy ánh sáng, thấy hoa trời. Xong rồi anh chịu không nổi nữa mà anh bị lệch lạc luôn. Cho nên quý vị phải hiểu đó, con người phải biết điều tâm, tính không là để điều tâm mình á. Anh đấy anh thấy có quá đấy. Cho nên anh ấy bước vào lúc đó mọi người vừa xong khóa học đang còn làm văn nghệ, nghe các học viên là văn nghệ đóng địa ngục này nó gì, tự nhiên anh ở ngoài anh lao vào lao om sòm hết, anh lao om sòm hết, anh bảo chứ tại sao Phật có mà nói là không có. Cái này không phải là tính không, không phải là anh học tính không. Mà cái này là bởi vì nó do có quan điểm nhiều người nói là làm gì có Phật A Di Đà cái này nói. Tại vì trước đó anh đã gây với mọi người rồi đó. Anh bảo là anh thấy rõ ràng cảnh giới cõi trời, cảnh giới của cuộc ấy, đừng có nói là Phật A Di Đà không có này. Thì là lúc anh nổi cơn lên rồi, anh vô anh la nó, anh bảo tại sao đúng rồi nói là Phật không có, la như vậy, la hết thì ai nấy giận mình hết, mà ai cũng hoảng hết. Thì lúc đó là thì tôi phải ra tôi kéo đi, thì kéo vào phòng nói chuyện. Thì anh tẩu hỏa nhập ma mà anh vẫn tỉnh, anh vẫn nhận ra hết, anh vẫn nhận ra, anh vẫn nói là con không có bị gì hết ạ, con có bị gì hết ạ. Thì nói chuyện lát thì tôi mới nói anh, chứ tôi bảo thôi bây giờ anh không bị gì hết thì tôi tin, nhưng mà anh đừng có làm như vậy, anh làm cho mọi người ta mất tinh thần hết á, người ta bảo chứ cứ phát tâm mà mới học đạo, mới phát tâm như anh mà đã khùng mất rồi. Cái anh cứ bảo thầy có, thầy có thấy không, thầy có thấy không? Tôi nói chứ tôi thấy, nhưng mà thì tôi phải nói theo anh thôi, nhưng mà tôi thấy chứ. Anh bảo thầy có thấy hào quang, tôi bảo thấy chứ. Cái anh bảo thấy chưa, tôi bảo mà hào quang có khác gì đèn điện đâu. Nghe tôi bảo vậy, mà tất cả nó cũng chỉ là không thôi. Cái anh bảo chứ thầy nói tất cả là không, mà thì Đức Phật nói, tôi nào nói, Đức Phật nói tất cả là không. Cái anh bảo chứ Phật cũng là không, tôi bảo Phật cũng là không. Cái anh đứng dậy mà con đi rửa mặt. Anh ta anh đi rửa mặt, cái anh quay lại hỏi tôi, Phật cũng là không, tôi bảo ma cũng là không, Phật cũng là không, tất cả là không. Đó là Đức Phật nói, không phải thầy nào nói hết đấy. Cái ra anh rửa mặt xong bảo thật là đáng tiếc cho thầy. Nhưng mà cái nghĩa mà nó dễ bị hiểu là cái pháp mà chúng ta học ở đây, cái nghĩa không ở đây nó có nhiều nghĩa không lắm. Có cái nghĩa không ở bên các pháp của bên mình kêu là thanh văn đó. Có cái nghĩa không, rất nhiều cái nghĩa không của các pháp dù là đại thừa, nhưng mà cái pháp mà tất cả là không đó, là cái nghĩa không cú cánh, cái nghĩa không của bát nhã mà chư Phật nói. Nên chúng ta đọc một kinh Phật, cái kinh đại thừa mới có nhiều cái tư tưởng đó. Không có ai nhập niết bàn, cũng chẳng có niết bàn cho Phật nào chứng, cũng chẳng có Phật nào chứng niết bàn. Đó là bài kệ ở trong mở đầu kinh Lăng Giảng nói, kêu là kinh của Duy Thức nói như vậy. Bát nhã này là một cái chân lý, một cái pháp mà nền tảng căn bản của trí huệ cho tất cả những người theo đại thừa, dù là theo tông phái nào đi chăng nữa cũng phải đi theo tính không này. Tính không á, nó có thể nói là có nhiều cái tác dụng nữa mà chúng ta sẽ nghe sau này. Vì nếu quý vị chỉ học cái lý thôi mà không hiểu rõ vấn đề cái tác dụng của ý nghĩa không, nó sử dụng cho các vị Bồ Tát tu tập áp dụng và thực hành, như khi nãy chúng ta mở đầu nghe vấn đề phát nguyện và quán chiếu nó, tất cả một cái cho cái tính không này, thì chúng ta sẽ thấy sao nó lạ lạ, sao nó kỳ lạ. Tại sao Đức Phật phải nói tính không, và nói cho những ai, và nói để làm gì? Thì mở đầu ra chúng ta có nghe Ngài Long Thụ nói, nói là để đưa vào đại thừa, để cho chúng ta đi con đường đại thừa. Và Ngài muốn giải thích cái nghĩa sơ lược, nghĩa của đại thừa, để lấy cái nghĩa không giải thích. Rồi chúng ta cần phải nghe nhiều cái nữa để chúng ta thấy được cái tác dụng của tính không, cái lý do. Nó vừa là chân lý mà lý do mà Đức Phật thuyết pháp giúp chúng, giúp những người tu hành ở chỗ nào. Thì từ từ chúng ta mới không có cảm thấy lạ lùng và kỳ quái nữa. Tính không rất là đắc lực khi mà cái người càng đi sâu vào trong đạo, giúp ích rất nhiều. Cái gì là Phật này thì chúng ta đã đi qua một cửa, mà nếu chưa thấy lối vào thì hết, thì mời đi cửa thứ hai và khi tới đi là Phật. Nguyện đem công đức này dịp mình cũng sẽ đề cập đến. Là gì là Phật?